Sĩ Phi Long đó. Nhưng cuối tuần này thì thầy mắc ở bên Ba Lan với thầy hành định, thành thứ thầy không có mặt ở đây. Thì mỗi vị như vậy thì trình bày một cái đề tài, phần của tôi thì sẽ trình bày về Kinh Lăng Nghiêm, đã giảng nhiều lần, hôm nay sẽ giảng tiếp thôi. Nhưng mà trước khi đi vào cái phần giảng chính á, nhà điểm qua một chút cái, những nơi mà phái đoàn đã đi qua trong thời gian một tháng vừa rồi. Đầu tiên là ở địa phương Luxembourg, ở tại miền Trung nước Đức, có 5 chi hội. Phật tử Việt Nam tị nạn tại miền Trung Đức thì đứng ra tổ chức cái buổi giảng này. Thì có chi hội Sách Buộc, chi hội Mannheim, chi hội Wiesbaden, chi hội Bắc Rôn Nắp và chi hội Ôn Văn. Đó là năm cái chi hội đứng ra tổ chức. Thì cũng ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày chủ nhật hồi cuối tháng 9. Sau đó thì tôi với thầy Nguyễn Giác thì phải đi cặp rùa. Có lễ trung thu cho các em cũng như là buổi giảng bác con trai đó. Thì nghe nói là ngày thứ 7 chủ nhật thì cũng khoảng 150-200 người tham dự. Thì đó cũng là một cái niềm vui của những người học Pháp. Thì đúng ra thì Thành Tuệ có mặt ở bên Đức chứ không có mặt ở Đan Mạch cũng như Thụy Điển. Nhưng vì Hòa Thượng Chí Tín là sư phụ của Hòa Thượng Nguyên Siêu viên tịch ở Việt Nam đã làm lễ đại tường, cho nên thầy hành tuệ phải ở lại bên San Diego. Và cuối cùng thì Thụy Điển và Đan Mạch thì có duyên gặp lại thầy hành tuệ lần thứ hai. Và sau đó thì phải đoàn đi đến Bảo Thành, là một ngôi chùa mới của Ni Sư Minh Hiếu mới vừa thành lập được vài ba năm. Ở đây quý vị nào đi Bảo Thành này giơ tay coi. Chưa ha, xa quá. Nếu từ đây qua Bảo Thành thì chắc cũng khoảng ngàn mấy trăm cây số nữa. Dạ, tuốt ở bên Copeland. Đó cũng là một cái hậu trường của một nhà thờ cũ được mua lại. Hậu trường cũng có thể chứa khoảng 200-250 người. Và có một cái ngôi nhà cũng sát đó để làm chỗ trú ngụ là cho chư ni cũng như Phật tử, thì có thể chứa cũng được 50-70 người, rất là nhiều phòng, cũng rất là tiện nghi. Thì ngày thứ 6 thì chúng tôi có mặt ở đó. Xong rồi chiều thứ 6 thì phải đi nhiều nơi ở miền Trung Bắc Đức, là Meitingen, Schweinfurt, Münster và ở lập rút. Mỗi đạo tràng như vậy thì có những cái đặc biệt. Và nghe nói là ngày thứ bảy và chủ nhật ở chùa Bảo Thành ở Copeland thì cũng khoảng 200 người tham dự. Thì riêng hai địa phương này thì có hai cái điều nổi bật là khi đến Lucerne Park thì có một cái đại hội liên tôn giáo Tin Lành, Thiên Chúa giáo cùng với Phật giáo, mà họ tới cơ sở của mình để mà hội họp. Tôi nói về Phật giáo tại nước Đức, thầy Pháp Trú thì nói bằng tiếng Anh, tôi thì nói bằng tiếng Đức. Pháp Trú nói về Tứ Diệu Đế. Sau đó thì có điều rất ngạc nhiên là có một ông mục sư mà ông ở Nhật tới 20 năm nên nói tiếng Nhật rất là rành. Mà họ đó, tức là bên Thiên Chúa, bên Tin Lành đó, mà họ nghiên cứu về các đạo khác á, ta học rất là giỏi và ta hiểu ngôn ngữ. Mà ở nước Nhật 20 năm làm giáo sư đại học thì quý vị phải biết là họ phải hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán. Còn mình nữa thì sao? Đi vô nước nào thì không cần biết, việc đổ xăng đi hết xăng rồi thôi là không cần biết là mình đi cái mục đích nào. Cho nên thấy là những đạo khác á, mà họ nghiên cứu về mình, họ nghiên cứu rất là kỹ. Thì tôi với ông cũng có nói tiếng Nhật rất là nhiều, trao đổi qua lại. Sau đó thì một tuần tờ báo của bên Thiên Chúa giáo họ viết cái đề tài cũng rất là hay, nhân đề là lấy cái đề tài của thầy Pháp Trú nói là một hoàng tử không nhận ngôi báo mà chỉ đi tìm xuất gia để thành Phật. Nó đề tài về tiếng Đức rất là hay. Đó là địa phương Lucerne Park. Khi lên tới vùng Mettingen gần Osnabrück, hôm đó có khoảng 120 người Việt Nam và có khoảng 30 người Đức. 30 người Đức là họ là những người thị trưởng thành phố, dân biểu, giáo sư đại học, bác sĩ. Thì hôm đó thì có tôi là một, thầy Viên Giác là hai, thầy Thiện Đạo là ba, và thầy Pháp Trú thì không có mặt hôm đó. Thầy Pháp Trú phải đi về Copenhagen trước một ngày. Thì với thầy Định đó, thì mỗi thầy đều trình bày các đề tài của mình bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thì hôm đó thì nói tới 3-4 thứ tiếng mà. Người Hoa cũng rất là đông, người Hoa thì từ bên Trung Quốc qua cũng như là Hồng Kông, nói tiếng Anh hoặc là tiếng tiếng phổ thông. Cho nên giờ một thời pháp của quý thầy thì có gồm nhiều ngôn ngữ, đòi hỏi là quý thầy với cô cũng phải có một cái trình độ cũng như có một cái khả năng để ngôn ngữ để truyền tải cái lời Phật dạy. Thì cái quả cũng rất là tuyệt vời, bởi vì những người Đức ngày hôm nay là họ có cảm tình với Phật giáo rất là nhiều. Ngay cái chuyện mà ăn chay thì cũng có nhiều cái cách khác nhau, ăn veggie rồi ăn vegan. Người Đức ăn chay là không ăn trứng và không uống sữa. Người Việt mình nhiều lúc ăn nhưng vẫn còn dùng những cái loại mà có trứng và có sữa, ăn rất là kỹ. Và cách đây 40 năm, gần 40 năm khi chúng tôi đến Đức á, tìm đi mua một hũ chao khó lắm, từ Hà Nội vào phải lên tới Hamburg mới có. Bây giờ tiệm thực phẩm nào cũng có bán hết, mà bán đồ chay của họ là tôi đếm thử là 25 loại khác nhau làm từ đồ hũ. Việt Nam mình thì vẫn chỉ còn đồ hũ chiên với đồ hũ xào, chưa tiến bộ. Mấy chục năm này vẫn chừng đó đồ hũ, còn người Đức là làm rất là hay. Cho nên mình thấy đạo Phật cũng vậy đó. Khi đạo Phật từ Á Châu là đạo Phật thuần túy, đạo Phật với cái văn hóa cổ. Nhưng mà khi đến đạo Phật đến Âu Châu là sai nhuyễn đó. Họ tin Phật không giống như mình. Mình thì lại nhiều chừng nào có phước chừng đó. Họ thì hiểu nhiều chừng nào thì có phước báo chừng đó. Cái cách hiểu của họ nó cũng khác. Cách hiểu của mình thì hiểu không có bằng họ. Nó hiểu rất là hay, rồi nó rất là thực tế. Thì họ là chủ nghĩa thực tế mà. Mình thấy nổi cái đồ hũ không là thấy nó khác xa nhiều rồi. Cho nên nếu Phật tử Việt Nam mình không có integration, integration hội nhập vào trong cái xã hội này á, thì mình cũng đứng bên lề của họ thôi. Cho nên quý thầy quý cô có cái nhiệm vụ là chuyên chở cái giáo lý của Đức Phật mà chở từ Đông sang Tây, thì phải có một cái tư tưởng rất là phóng khoáng và có một sự hiểu biết phải thật là sâu rộng, mình mới cấy được cái tỉnh thức, cấy được cái sự giác ngộ vào trong tâm thức của cái người Âu Châu. Nhất là những cái người mà trí thức như vậy thì mình không thể nói những cái chuyện mà sơ sài được. Thì sau đó thì phải đoàn lên Thụy Điển đến chùa Phật Quang của thầy Tịnh Phước, thì cũng không đông lắm, toàn khóa thì cũng được 50-60 vị tham dự. Bởi vì lễ Vu Lan vừa rồi thì nghe nói trên đó tổ chức cũng rất là lớn, tăng ni cũng rất là đông, Phật tử thì tham dự cũng nhiều. Đó là qua chùa Liễu Quán để tham dự thăm với bà con Phật tử Quang Tâu thứ tư. Bây giờ qua đến đây chiều hôm qua thì thấy tổng tượng Quan Âm cũng rất là trang nghiêm. Nhưng mà theo tôi thì Quan Âm này hơi thiếu ăn cho nên ốm quá. Quan Âm này đứng thẳng chắc phải uống sữa nhiều, Quan Âm này phải uống sữa. Quý vị biết sư phụ của tôi là cố hòa thượng Thích Long Trí, ngài ở trong nước sống ở chế độ cộng sản tới năm 1991, khi mà khánh thành chùa Viên Giác Thanh Hòa đó, tôi có bảo lãnh hòa thượng qua. Nhưng mà chính quyền cộng sản Việt Nam nó chỉ qua cái ngày mà cuối cùng của khánh thành, tới ai đi về hết rồi nó mới cho ngày qua, thì cũng tốt thôi. Ngày qua ở bên Đức một tháng thì có nhận xét rất là hay. Ngài nói sao mà ở Đức không là ông Phật Đức thờ, mà cứ thờ ông Phật Việt Nam mà. Người từ Việt Nam qua mà nói được cái câu, nó phải nói là tiến bộ. Thế mình ở xã Đan Mạch này trong tương lai phải làm ông Phật Đan Mạch chứ không thấy ông Phật Việt Nam được. Phải ông Phật Đan Mạch mới được. Ông Phật Đan Mạch, ông Phật làm sao? Mũi cao, tóc vàng nhưng không thấy tóc đen nữa, bụng bự. Rồi ông Phật qua Phi Châu ông Phật sao? Tóc vàng, rồi phải đen. Ông Phật qua Phi Châu phải đen chứ không thể mà trắng được, không chấp nhận được. Trong một cái xã hội của người da đen ấy, thì mình không thể là người da trắng qua ở đó để mà làm việc. Cho nên mình phải hội nhập vào cái xã hội. Thì cũng nói cho ngay thì cũng là một cái công trình không có nhỏ. Để quan theo Bồ Tát Ngự Trị ở đây thì cũng hy vọng là ngôi chùa Quan Âm thì từ mỗi ngày thì sẽ thay đổi. Thấy quý vị hôm nay là ngày thứ sáu, giờ này là ai suy nghĩ làm để đi nghe pháp ngày hôm nay là giơ tay tôi coi, giơ thẳng coi, cho tràng pháo tay cho hôm nay được 30-40 người, nhưng mà ngày mai chắc cũng 100 người ha. Nghe nói là expert thì lại mấy chục người, rồi ở khu Vĩnh Hai Kinh cũng về mấy chục người, ở Ohus cũng về nữa, địa phương đây. Thì hôm qua tôi cũng có trình bày đó, không phải đơn giản để quý vị có thể gặp với thầy một lần được. Nếu đi Mỹ thì cũng chỉ thăm được một thầy thôi. Thầy thì thông tiết thầy Oklahoma. Quý vị biết Oklahoma nó nằm đâu không? Hỏi Đan Mạch còn không hiểu nữa, hỏi Mỹ thì chắc là... Oklahoma mà nằm Cali.
Ở Mỹ chắc chắn.
Ở Mỹ chắc chắn cái này nằm ở tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas nó rất là lớn. Tiểu bang Texas, nội tiểu bang Texas không nghe nói nó lớn gấp 6 lần nước Việt Nam mình vậy đó. Nội một tiểu bang đó, cũng như hàng đó là tôi ở California, tiểu bang Cali thì nó lớn ngang hàng với nước Việt Nam mình, Nam Bắc Cali. Thế bây giờ tôi hỏi quý vị, ở Odense này có cái gì đặc biệt mà thế giới biết đấy? Hả?
Nhà văn Đại Hào.
Đại văn Hào Anderson. Ông ta có viết rất là nhiều chuyện, cũng nít là chuyện người lớn, nhất là chuyện nàng Mỹ Nhân Ngư ha, người hoa cá đó. Thì cái tác phẩm này đó được đã hữu Trần Văn Khải hay Trần Hữu Khải? Không, Trần Văn Khải, Trần Văn Khải tức là thân phụ của bác sĩ Minh á, Thiện Nghiêm rồi đó. Bây giờ hình như Minh mất rồi, là cô Thiện Nghiêm đi qua bên Úc đó. À, gia đình đó thì quy y với Cường là xấu lắm, cũng ba mấy năm, 40 năm rồi. Thì ông hồi trước là giáo sư Đại học Văn khoa Sài Gòn, ông ta là tác giả của cuốn mà Ngôn ngữ văn chương và thi ca thiền Phật giáo đó. Thì những tác phẩm này thì Viễn Giáp xuất bản đấy. Quý vị người Đan Mạch mà ở địa phương Odense này phải biết ông An Đạt Sinh là ông gì. Người ta hỏi mình không biết, không được nổi tiếng mà mình không biết ha. Ở một cái địa phương rất là nổi tiếng. Nên đó, Oklahoma là có gió lốc, gió mà con bò nó có thể bay lên trên trời. Xe vận tải đó, nhiều cơn gió lốc nó có thể bay lên tới trên trời đó. Rồi bây giờ quý vị biết thủ phủ Capital of California State là thành phố nào? Thủ phủ của tiểu bang California là ở đâu? Bây giờ họ thủ đô của Đan Mạch là biết hết rồi vậy? Là gì? Chứ có người dám nói Aarhus quá. Hả? Copenhagen. Rồi. Còn thủ phủ của California là nằm đâu? Cái đó là của nước Mỹ. Mỗi tiểu bang ta đều có một cái thủ phủ hết. Sacramento. À, nó lạ như vậy đó. Bây giờ hỏi thủ đô của nước Canada là nằm đâu?
Toronto.
Đi thi địa lý nên là rất khác, không cần ăn chuối cũng được như thường. Trần, cho nói thêm lần thứ ba nữa. Thủ đô của Canada là Ottawa. Đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị thủ đô của nước Úc là đâu?
Trần.
Ai nói camera giơ tay coi. À, cho cô đó đồng phong tay lắm. Camera. À, là thủ đô. Nhưng mà ai biết là cựu thủ đô của nước Úc là đâu? Cũng trật luôn. Melbourne. Người ta viết là men buộc mà phải đọc là Melbourne. Thôi bây giờ hỏi gần này, Na Uy mà cố đô của Na Uy là đâu? Cố đô nhưng mà là thủ đô. Oslo là thủ đô nhưng mà là cố đô. Là tròn há ở sát bay mà Đan Mạch đi xâm chiếm mấy nước thì làm thuộc địa mà không hiểu gì hết thì đâu. Cho nên những cái căn bản mình cũng cần phải biết. Việt Nam mình cố đô là ở đâu? Ở Huế. Thầy Tịnh Đức làm bài thơ là cố đô giờ đã ra sao đó. Nó cũng rất là hay. Thì tại sao kêu cố đô? Tại vì mình có thủ đô mới. Thủ đô mới của miền Nam Việt Nam là gì? Là Sài Gòn. Đúng rồi. Cho nên mới kêu quế là cố đô. Vâng, thì đi một chút như vậy để mình thấy rằng mỗi nơi như vậy mình có một cái niềm hãnh diện riêng. Rồi thì bên Mỹ cũng vậy. Rồi thầy thì ở Nam Cali, thầy thì ở Bắc Cali, thầy thì ở Minnesota, được gọi là nơi là vạn hồ, nơi nó có cả hàng vạn cái hồ nhỏ vậy. Thì quý vị về đây được cơ duyên là gặp gỡ được quý thầy. Sang năm thì phải đoàn sẽ đi 2 tháng bên Mỹ. Bên Mỹ là một cái địa phương mà nó rất là rộng, đi hoài vẫn không có hết. Tôi thì đi Mỹ là 45 lần nữa. Ở đây ai đi hơn tôi giơ tay coi. Ủa sao cười? Không được đi hay là không muốn đi? Để máy bay nó đi chứ mình đâu có đi đâu mà sợ. Nó thiếu tiền không có đi hả? Ồ, quý vị biết là phải biết cách mua vé rẻ lắm. Bây giờ trong nước Đức nè, quý vị không biết mua vé xe đó, đi từ Nam chí Bắc đó, thì ít nhất quý vị phải trả 200 euro. Mà tôi biết cách mua đó, tôi chỉ trả 29 đồng thôi. Đó, như vậy đó. Phải mua trước 3 tháng và tôi trả 29 đồng đủ rồi. Còn máy bay tôi đi 1 đồng đủ với 15 đồng, 20 đồng thôi mà. Nó rất là rẻ. Còn đi Mỹ người ta đi 500, 700, tôi đi có 300. của Tam Bảo mình phải biết về sẽ không biết mua trước. Còn quý vị thường thường là tới nơi mới mua mà, trước một tháng, thường thường trước 3 tháng thì nó rẻ, nó biết mình đi đâu. Đó. Cái cách đi nó biết như vậy đó, có biết cách đi thì nó mới rẻ, nhưng tới đâu mới mua đó thì rất là đắt. Còn đi Úc thì tôi đi cũng trên 1 triệu cây số. Từ đây qua Úc là 17.000 cây số, đi về là 34.000, mà đi 36 lần như vậy, quý vị nhân lên tôi coi, một lần 34.000 cây số mà đi 36 lần bao nhiêu? Trên 1 triệu rồi, nhiều quá, trên 1 triệu cây số rồi ha. Thì đi đâu thì đi, nhưng mà nó là khi nghĩ về Âu Châu thì rất là thương Phật tử Âu Châu. Một thời tụng kinh Lăng Nghiêm sáng nay phải nói là rất là tuyệt vời. Quý vị tự cho mình tràng pháo tay lớn. Tôi giảng về Lăng Nghiêm có nghĩa là giảng về đại định, giảng về chân tâm, hay cũng gọi là Phật tánh. Nếu bây giờ mình lột một cái cây chuối á, bên ngoài thì nó có từng bẹ, mình lột vô cho tới trong cùng nó có cái gì? Cái lõi. Bây giờ mình lột hết cái lõi có gì? Không có gì hết. Vậy thì định nghĩa cây chuối nó là cái gì? Nó là không gì hết. Từ không mà đến có, rồi từ có mà đến không. Cho nên ca dao xứ Huế có nói là trăm năm trước thì ta chẳng có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi thôi. Ngôi chùa này, cung điện kia, ông vua nọ, ông hoàng tử kia, một danh nhân, cứ còn ai cũng phải chết. Nhưng mà còn lại cái gì? Cái tấm lòng, tình thương, lòng từ bi, những cái đó để lại cho hậu thế được. Thì mình sống làm sao? Nhưng mà trong tất cả quý vị đó, thường thường ai cũng có một mục đích hết vậy. Có ai không có mục đích không? Trong cuộc sống, phải không? Vậy thì quý vị đã đạt được mục đích của mình chưa? Ở trong này ai đạt được rồi giơ tay coi. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là bao giờ quý vị sẽ đạt được? Thực sự ra thì chúng ta đã đạt được rất là nhiều. Chúng ta đạt được mục đích trên con đường chúng ta đi đến cái mục đích đó. Trên đường đi là mình đã đạt được mục đích rồi. Hiểu câu này không? Mình hiểu có nghĩa là trong sự sống của mình đã chấp nhận một cái sự chết. Trong sự chết đó vẫn tồn tại một sự sống. Thì mục đích mình đặt ra không phải là có bao nhiêu người con, bao nhiêu người cháu học tốt nghiệp ở đâu, bao nhiêu tiền của. Cái vấn đề quan trọng là trên con đường của mình đi đến mục đích đó, mình nhận chân ra được cái gì. Nếu quý vị, người tại gia cũng như người xuất gia mà biết được rằng mình nắm được cái mục đích trong tay của mình, thì đó là mình đã đạt được. Bởi vì những cái gì trong quá khứ mình còn sửa được không? Chắc chắn là không được. Là vị lai mình sửa được không? Cũng không được. Chỉ có hiện tại là những điều mà mình cần có thể làm ngay bây giờ được. Tập trung tư tưởng để tu học, tập trung tư tưởng để niệm Phật, tập trung tư tưởng để làm bất cứ một cái công việc gì đó. Nhưng mà thấy có những người tại sao mà làm việc gì cũng thành tựu hết, mà sao mình làm gì nó cũng thất bại hết. Tại vì cái tâm của họ để vào một cái nơi nhất định. Học cũng vậy. Bây giờ quý vị ngồi trong này, từ nhỏ tới lớn họ còn đi học, ai đứng nhất lớp giơ tay coi. Bây giờ là đứng vậy. À, có con này đứng nhất lớp, đứng được mấy lần?
Con đứng nhất lớp từ hồi con lớp 5 tới lớp 9.
À, sao không nhất lớp nữa?
Dạ, tại đi học lên lớp 10 thì đường xa quá cho nên
đi về rất chữ ha.
Làm không, má con không cho đi nữa, con học được qua tháng lớp 10 xong con.
Vậy là Hương có thể chia sẻ tại sao mình có thể học đứng nhất được, nói cho bà con nghe. Học sao để đứng nhất được?
Dạ, A Di Đà Phật, thưa bà thầy, cái mình học là mình do cái mình quyết tâm, mình cố gắng, mình muốn đi tới cái mục đích là mình muốn phải học cho giỏi để sau này mình mới mình lên lớp thì mình học giỏi thì mình đạt được cái mục đích của mình muốn làm cái gì, để vừa là để cho cha mẹ được vui, rồi vừa là mình cũng có cái học là phải mình phải đi tới cái mục đích là mình phải học cho hơn tất cả các bạn đó.
Đúng rồi đó. Này vỗ tay cho trường hợp này. Thế mình đặt câu hỏi tại sao có người đứng nhất mà mình phải đứng chót, phải không? Mà tại sao người ta làm ăn được, mình làm ăn nó thất bại hoài? Dĩ nhiên cái này nó còn những cái dư báo, cái phước báo của đời trước nữa. Nhưng mà cái trong hiện tại là cái quan trọng nhất. Nếu mình cố gắng mình vẫn có thể thành công được. Cho nên Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, có người là Phật sẽ thành, là với cái lý do này. Và chỉ sau khi Đức Phật thành Phật được Ngài mới nói là kỳ lạ thay, ta thấy trong tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì với cái Phật tánh này mình có thể thành Phật. Mà với Phật tánh này Anan đã bị Ma Đăng Già dụ dỗ bởi cái chú Tam Tỳ Ca Lá, và Ngài dùng cái thần chú là nghiêm để mà mang đến để mà trừ. Thế thì cái chân tâm thì ai cũng có hết, nhưng mà nó bị che mờ dưới đất, nó mình không có thấy được. Bây giờ mục đích của mình là làm sao cho nó sáng rỡ ra thật. Thì cái thời gian và năm tháng đó là do mình chứ không phải do người khác. Thì đó, thì cái trong kinh Lăng Nghiêm này đó, cái phần cái bài thứ 10 đó có cái việc mình đánh một tiếng chuông. À, Đức Phật bảo Ngài A Nan đánh một tiếng chuông ha. Quý vị nghe tiếng chuông không? Rồi. Bây giờ quý vị chờ tiếng chuông cho nó hết đó. Đức Phật hỏi Ngài A Nan là giờ bây giờ không có nghe gì không? Thì Ngài A Nan trả lời là bạch Thế Tôn, con không có nghe gì hết nữa. Mà chắc quý vị ở dưới cũng vậy thôi. Thì Đức Phật mới bảo rằng tại sao không có nghe? Nghe cái không nghe đó mới chính là cái nghe. Thì bây giờ trong chúng ta ai nghe được cái không nghe? Nghe cái không nghe đó mới chính là cái nghe. Đúng. Cái này là phản quan từ kỷ, mình nghe trong tâm của mình. Tức là dầu có tiếng chuông hay không có tiếng chuông thì cái tánh nghe vẫn thường hằng. Như có người hỏi tôi, thưa thầy, vậy khi đi ngủ thì cái tâm mình nó đi đâu? Nó còn hay là nó mất? Còn không? Nếu mà nó mất thì sao? Mình thức dậy mình không còn biết gì nữa, cái này là chuẩn bị đi đầu thai rồi, phải không? À, còn nếu nó còn á thì nó còn ở dạng nào? Dạng này gọi là dạng vô thức. Có thể mình thấy chim bao, có thể mình thấy một cái ác mộng, có thể mình thấy một niềm vui, có thể mình tới một cảnh giới nào đó. Tức là cái tâm của mình nó đang ngao du sơn thủy do cái chân tâm mà nó biến hiện. Vậy thì trong kinh Bồ Tát Giới đó, có nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni từ Đại Liên Hoa Đại Tạng phóng quang ra để nói kinh Phạm Võng này, và ta đã từng đến thế giới Ta Bà này mấy ngàn lần nữa. Vậy là không có tụng. À, thiền nghĩa dỗ 8.000 lần. Cho thiền nghĩa tràng pháo tay đáng mừng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đến thế giới này 8.000 lần. Và mỗi một lần như vậy thì Ngài làm nhiều cái chúng sanh khác nhau để trở thành Phật. Còn mình tới thế giới này bao nhiêu lần nữa? Không biết gì hết. Có thể là kiếp trước mình là con kiến, có thể kiếp trước mình là con trùng, có thể kiếp trước mình là con bò, có thể kiếp trước mình là mỹ nhân, nhưng mà không chịu tu cho nên bây giờ bị đọa xuống trần thế. Rồi thì có thể kiếp trước mình là người Đan Mạch, có thể kiếp trước mình là người Nhật Bản. Có chuyện vui mà tôi kể quý vị nghe mà cũng có thể là thật. Tại vì Phật đoàn Hoàng Pháp chúng tôi có đi qua bên Hoa Kỳ á, thì tới một cái địa phương của miền Bắc, tiểu bang Florida đó, thì cái chùa tên là chùa Hải Đức ở vùng Jacksonville. Cách đây gần 40 năm về trước thì tôi đi cái vùng Gainesville, gặp số Phật tử ở đó, thì số quý y Tâm Bảo thì bây giờ vẫn còn sinh hoạt ở trong các cơ sở Phật giáo ở vùng này. Thì có một ông bác sĩ tên là bác sĩ Minh Quang. Mà cái chùa này hay lắm, toàn là bác sĩ không à. Từ hội trưởng, hội phó cho tới khoảng tôi nghĩ 50 cặp bác sĩ như vậy. Chồng cũng bác sĩ, vợ cũng bác sĩ. Mà ông này rất là đặc biệt, ông là cư sĩ quý y với cố hòa thượng Thích Trí Chơn. Mà ông giảng Phật học phổ thông, tôi đang giảng cho quý vị này, giảng bằng tiếng Anh hoàn toàn từ đầu đến cuối, cư sĩ đó. Rồi giảng bằng tiếng Việt, rồi thì giảng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, rồi giảng kinh Bát Nhã. Thế thì hai vợ chồng rất là có tiếng tâm, mà chùa đó không có thầy nào ở được hết. Lý do tại sao quý vị biết không? Quá giỏi đi. Chỉ có phái đồ bằng Pháp tới là ở đường Tùng thôi, họ quá giỏi đi. Thì đồ họ với thầy với cô phải sao? À, họ giỏi hơn mà giỏi gì? Phải giỏi tu hơn. Kiến thức nữa. Thì có lần ông có nói tôi vậy nè. Nói thưa thầy, tụi con rất là kính ngưỡng cái cuộc đời xuất gia của quý thầy quý cô, bởi vì con cũng mong mỏi nhiều lắm, nhưng mà bị nhiều cái sợi dây nó ràng buộc, con không có đi xuất gia được. Thưa quý thầy, cố gắng mà duy trì cái hình ảnh của một tăng thân rất là hay. Nhưng mà ông thấy ít nói đó, chụp hình thì lúc nào ông cũng biểu bà con là ngồi tà áo phải làm cho nó thẳng ra, tóc phải chải, rồi tay phải chắp lại, rồi cái tiếng cười ai cũng phải cười. Bây giờ ông mất rồi thì tôi cũng nhớ tiếng cười con. Thì cách đây khoảng 3 ngày, ông mất vào ngày 21 tháng 9 năm 2015, thọ có 69 tuổi thôi. Nhưng mà ông bác sĩ này á, là khám cho tới bệnh nhân cuối cùng trước khi tắt hơi, giống như hòa thượng Minh Tâm mình vậy đó. Và đầu năm vừa rồi đó thì ông có nói với bà Châu Ngọc và vợ á, nói là trong mùa đông này thì trước mùa đông thì tôi sẽ đi. Tôi từ giả quý vị, tôi không có đi một chuyến đi lâu dài, không có gặp lại quý vị đâu. Và ai cũng nghĩ là ông nói vậy thôi, thực sự là ông cũng bệnh trước đó, nhưng mà ông nói vậy. Và điều mới đây á, khi mà ông mất ngày 21 tháng 9 vừa rồi thì có phái đoàn Hoàng Pháp Âu Châu đại diện là thầy Thanh Trí tới để mà đưa tiễn á. Thì bà Trung Ngọc mới viết cho tôi cái mail cách đây khoảng 4 ngày thôi. Thầy Nguyên Tạng đó là chắc nhờ hòa thượng viết một bài về cái chuyện này. Thì bài đó là gì? Bà viết là khi nhà con ngồi thiền định đó, mà ông cũng tu dưỡng cư sĩ mà giống như ông Tâm Minh Liền Thám vậy đó, trí thức, mà cả hai vợ chồng nó là ông nằm, ông ngồi thiền, nhưng mà là nằm ngồi thiền thì thấy trong một kiếp quá khứ á, là hòa thượng Bảo Lạc với hòa thượng Như Điển với ông á là cùng tu chung trong một chùa bên Nhật á. Nhưng mà trúng cái là thời mà loạn sứ quân á, thì ba người này đều bị chặt đầu hết, nghe khủng khiếp. Thì chuyện thực hư ra sao thì không có biết, nhưng mà nếu mà là một người có tu thật thì mình cũng có thể chấp nhận được điều này. Mà cái điều đó nếu mà được lặp đi lặp lại nhiều lần á, thì có nghĩa là cái sự thiền định nó có tư duy và có chánh định. Rồi thì khi mà ổng khám cái bệnh nhân cuối cùng vào ngày 21 tháng 9 đó, khám vừa xong ổng nói với bà là đây là bệnh nhân cuối cùng. Ổng vô ổng nằm ở trong giường tắt thở, nhưng mà điều rất đặc biệt là mỉm cười, cười cái nụ cười trước khi tắt thở. Quý vị thấy là tôi muốn xác định một điều, ngay có người cư sĩ mà nếu chúng ta có tu học chúng ta vẫn được giải thoát ngay trong hiện tại, nhưng nó cần đâu là lâu xa. Người cư sĩ nếu có tập trung để mà thiền định hay là niệm Phật vẫn có những cái linh ứng như thường. Thì câu chuyện này tôi viết xong một cái bài ngày hôm qua ở chùa Lý Quán. Sáng hôm qua tôi có 2 tiếng đồng hồ rảnh thì tôi viết một bài khoảng 350 để tôi gửi qua cho thầy Nguyên Tạng ở bên Úc để cho cô Thanh Phi sửa là lỗi chính tả, và sau đó sẽ đăng các trang nhà. Thường thì tôi thì coi bài của Báo Nguyên Giác rất là kỹ, nhưng mà những cái lỗi chính tả đánh máy này kia đó thì nó cũng dễ bị sai lắm, cho nên phải có những người khác. Tất cả những bài của tôi thường thường là được những vị giáo sư đại học văn khoa là ngồi coi lại, và cô chính tả xong xuôi rồi mới đưa lên trên net cho quý vị đọc. Rồi thì bây giờ là trong cái thời gian mà tôi đang chỉnh lại tất cả những bản kinh mà dịch từ trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh cái phẩm thứ quyển thứ 32 thuộc luận tập bộ toàn khoảng 5.000 trang đánh máy, nhưng mà tôi không biết quý vị thì bận chuyện làm ăn buôn bán, bận đếm tiền, tôi thì bận chuyện khác, ngày nào cũng phải một ngày. Người xưa nói đó, mà không có đọc chữ thánh hiền thì so gương mình cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ quý vị một ngày như vậy, ít nhất mình cũng phải cố gắng đọc kinh, đọc sách, hay là tìm những cái hay để mình đọc, mình thâu thập những toàn những cái hay thôi, thì tâm mình nó sẽ chứa đầy những cái chân nhiều hơn là cái vọng. Cho nên kinh tại sao không thuộc việc mình làm mình thất bại là tại vì mình không có con sáng tỏa sâu vào trong cái việc của mình, cho nên mình không có tập trung cái tư tưởng của mình được. Thế mà cái lực tập trung tư tưởng của mình mà nó mạnh á thì việc gì làm cũng được đấy. Như sự thể hiện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tại sao có ngàn tay ngàn mắt, bởi vì có thiên biến vạn hóa, thì một tay chỉ làm được một việc thôi, ngàn tay thì một lúc có thể làm được 1.000 việc. Rồi cũng báo tin cho quý vị hai tin vui là quyển Ngũ Bách Văn Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng tôi có hướng dẫn cho thầy Hạnh Định, thầy Hạnh Bổn và thầy Hạnh Tâm đã dịch hoàn toàn sang tiếng Việt, đã in khoảng 5.000 cuốn trên đường từ Đài Loan gỡ về đây. Quý vị trong tương lai lễ Ngũ Bách Văn là lễ tiếng Việt không cần nữa, chữ Hán Việt. Đó là một niềm vui thứ nhất. Niềm vui thứ hai là cái hai thờ khóa tụng mà đã được một người Đức làm cái luận án tiến sĩ dịch từ tiếng Hán sang tiếng Đức, thì bây giờ đó được một người Đức tu theo Tây Tạng chuyển hết cái phần tiếng Đức sang tiếng Anh. Phần thứ hai thời công phu đó kỳ này trong cái thiền môn nhật tụng mà sắp gửi từ Đài Loan về là có cả tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Anh. Đó là những cái tiến bộ mà không phải là một ngày. Ngày xưa đó các vị tổ chúng ta phải cần 2-3 thế kỷ, bây giờ thì chỉ cần có 2-3 năm thôi, cho nên cái thời gian nó rút ngắn là rất là nhiều. Thì cái sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật tôi thấy cũng rất là hay. Những bản kinh mà của tôi dịch được số quý thầy nhận lại, ngày xưa là phải gửi qua bưu điện, rồi phải ngồi sửa, rồi phải trả, còn tốn nửa tháng một tuần, bây giờ chừng trong chừng 10 phút là xong hết cái chuyện đó. Nhưng mà chính vì cái điều đó nó có người trở nên ý lại. Mình hiểu người khác thì rất là nhiều, mà hiểu mình thì không ai hiểu được. Cho nên cái việc tu chính là để hiểu mình chứ không phải là để hiểu người khác. Nếu mình hiểu được cái tâm mình là gì đó thì cái đó mới là cái điều quan trọng hơn là mình hiểu người khác tóc đen, tóc trắng, da vàng, mặt rỗ, cái này nó không có quan trọng. Mà cái câu được xác định mình hiểu mình là ai đó, cái này là cái quan trọng nhất. Thì mình phải trở về lại với cái chân tâm, với cái Phật tánh của mình. Nhưng mà chân tâm á thì nó có vọng tâm nó đi kèm. Thì bây giờ mình phải biến phiền não thành bồ đề. Nó có chánh giác, rồi nó có chân giác, rồi nó có bất giác, rồi nó có thủy giác. Có nhiều người hỏi tôi là nếu mà đã chánh giác rồi thì làm sao mà có cái bất giác? Bất giác là gì? Cái giác nó đã có sẵn rồi mà mình quên đi một cái. Ví dụ người lái xe rất là thuần thục nhưng mà ngủ gục thì sao? Xe nó sẽ lao xuống ruộng và gặp tai nạn. Thì cái bất giác có nghĩa là như vậy. Nhưng mà lái xe giỏi chưa hẳn đã là tự tin nhất là mình đó. Mình không tông người ta thì người ta cũng tông mình. Cho nên cái vô minh phiền não của chúng sanh đó cũng vậy. Vốn là từ cái chân mà nó trở thành vọng. Chân nó đã có sẵn chứ không phải là không có. Thì cái thị giác tức là cái giác ngộ lúc ban đầu, mà cái bất giác tức là cái mà sơ hở trong sự tu học của mình. Chúng ngài A Nan mà không sơ hở thì đâu có bị Ma Đăng già bác phải không? Cho nên tốt nhất là phải lúc nào cũng có tâm tâm niệm niệm là mình mang cái Phật tánh ra trong người. Trong lúc đó thì chúng ta có thể củng cố cái vị thế của mình để làm sao giữ được cái chân tâm này. Thì cái bài thứ 11 này đó, ngài A Nan hỏi Phật trói buộc ở chỗ nào và làm sao thì mở được. Ví dụ như mình mở thì mình biết là có trói chỗ nào mình muốn mở. Phật chỉ chỗ trói buộc Và A Đang hỏi Phật vì sao vì sanh tử luân hồi hay được tự tại giải thoát do cũng do sáu căn chăng? Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên, vọng hết thì chân hiện ra. Chúng ta đọc từ bài tựa diệu trọng tâm trì bất động tôn, tôi cũng đang như thế hi hữu, cái đó là cái đoạn đầu, cái đó là cái lời phát nguyện của ngài A Nan. Ngài A Nan hỏi Phật rốt cuộc ở chỗ nào và làm sao để mở được. A Nan thưa bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy về cái nghĩa thứ hai là phải biết rõ gốc rễ phiền não ở chỗ nào mới có thể trừ được, cũng như người mở guốc, nếu không biết mở guốc ở đâu thì không bao giờ mở được. Bạch Thế Tôn, chính thế, chúng con đây cũng vậy, từ vô thủy đến nay cùng với các vô minh chung cùng sanh và chung cùng diệt, tuy mang danh hiệu là xuất gia, học rộng nghe nhiều, thật ra cũng như người bị bệnh rác. Cách ngài tức là giác ngộ, giác thời tự ngộ mà xúc cảnh thì hoàn mê. Quý xin Đức Như Lai thương xót những kẻ trầm luân hiện tại, cũng như vị Lai chỉ dạy cho nơi thân tâm này chỗ nào triền vượt và làm sao có thể mở được. Đó là lời thư thỉnh của Đức A Nan. Bây giờ Đức Phật chỉ cho ngài A Nan cũng như chỉ cho chúng ta cái chỗ mà mở thứ gốc. Phật chỉ chỗ trố cột. Khi đó Phật cùng với mười phương chư Phật đều thương xót A Nan và đại chúng cùng các chúng sanh đời sau, nên tên đảnh của các ngài đồng phóng hào quang quý báu chiếu khắp tất cả và đồng gọi A Nan cùng gọi đại chúng dạy rằng: nay các ông muốn biết cái câu sanh vô minh, tức là vô minh chung cùng sanh từ vô thủy đến nay, để trừ và quả vô thường bồ đề để tu chứng, vậy nay ta sẽ chỉ rõ cho ông. Này A Nan, khiến cho các ông nhiều kiếp sanh tử luân hồi chỉ là sáu căn, mà làm cho chứng được đạo quả bồ đề an vui giải thoát cũng chỉ là sáu căn của các ông hợp lại. Bây giờ mình thấy rất là rõ, sáu căn thì có sáu trần, có sáu thức, chín cái này gọi là thập bát giới, 18 cái cảnh giới của căn, của trần, của thức này đó, nó làm chúng ta bị vọng động, bị sanh tử luân hồi. Nhưng mà chúng ta chuyển thức thì nó sẽ thành trí, và từ cái trí đó thì nó sẽ mở bài, làm sáng tỏ cái vỏ vô minh nó không còn tồn tại nữa. Trong kinh Dược Sư có câu là đập nát vỏ vô minh, tác cạn xong phiền não. Vì nghe hai câu này mình thấy đã hay rồi. Vỏ vô minh mà đập nát thì sao? Thì trí tuệ nó sẽ phát hiện phiền não là cả một sông luôn mà tác hết, thì còn cái gì? Còn cái chân tâm nó hiện ra thôi. Nhưng mà mình đâu có cách nào để mà mình tác được. Thường thường thì người Việt mình nói chung, Phật tử cũng như không Phật tử, và người ngộ quốc cũng vậy. Quý vị nội thấy cái này nè, đi ra ngoài tiệm á, mà người Đan Mạch hay người Đức họ bán một quyển sách dạy làm bánh á, họ có chỉ cặn kẽ 100% không? Còn người Việt mình mà làm giò cháo quẩy thì có chỉ thấy không? Đó, cho nên mình thấy cái người Tây Phương với người Á Châu nó khác nhau vậy đó. Dạy hết cái phương pháp vậy đó, làm được không làm là chuyện của mình, người mình làm nhưng cũng giấu. Tại sao vậy ha? Cái tâm này là cái tâm chấp thủ, tâm ích kỷ, mình chỉ muốn làm cho mình thôi. Nhưng mà rủi bữa mình chết rồi ai học cái nghề này thấy uổng không? Cho nên gọi là thất truyền. Cho nên mình biết được cái gì mình nên chỉ là hai cho người ta, nhưng mà nên chỉ cái hai thôi. Thì vô minh nó không giống như loại những loại cỏ dại vậy đó. Tôi ví dụ thì nó dễ hiểu thôi. Cỏ dại mình nhổ xong rồi đó thì mình phải tự vùi nó xuống trong ruộng của mình, recycle là recycling cho nó thành ra phân, nó bón cho nó tốt. Nhưng người Việt mình thì không có chịu làm việc đó. Nhổ xong rồi đó đem thải vào ruộng người khác, cái này là không có ổn. Thì ruộng người khác nó dơ hơn mà tâm người ta nó lại cấu vé nè. Cho nên mình phải tự làm cỏ tâm của mình á, thì cái ruộng tâm của mình nó sẽ sạch. Cho nên ở chùa Phước Hậu ở Trà Ôn có hai cái câu đối hay. Quý vị nào đi chùa Phước Hậu ở Trà Ôn này giơ tay coi. Chùa này là nơi Tổ Khánh Anh từ Quảng Ngãi vào, tức là ở tại đây, và ngài là bổn sư của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, tức là viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Giáo Nam thống nhất từ năm 66 cho đến năm 73. Có hai câu đối rất là hay, là đọc binh thơ cụ Chiến, đọc luật thơ cụ Hình, đọc Phật thơ Chiến Hình của cụ. Một bên nữa đối lại là canh Thang Điền Ưu Thủy, canh Võ Điền Ưu Hạng, canh Tâm Điền Thủy Hạng Hạ Ưu. Hai câu rất là tuyệt vời. Quý vị nghe có hiểu gì không? Không hiểu gì. Giống nói tiếng Tàu. Đọc Phật, đọc binh thơ cụ Chiến, tức là khi mà đọc sách về binh vị, về lính tráng đó, thì cứ lo chiến tranh, giống như bây giờ Putin với là Obama vậy đó. Thế Putin hay thành các tư hãn hay là Hitler hay là những gì đó đó, trong đầu họ nghĩ như thế nào, họ gây nên những cái chiến tranh của thế giới. Cho nên ai mà xuyên đọc sách về nhà binh thì lo cái chuyện chiến tranh được hay là mất. Đọc luật thơ cụ Hình, ai mà học về nghề luật á thì luôn luôn lo về những hình sự, mà luật sư thì luôn luôn tính cái phần thắng sao về mình ấy, rồi người thua thì sao. Có lần tôi đi hành hương, một số quý vị đi qua Trung Quốc hay đi qua Thái Lan hay đi qua Ấn Độ, thường ta bán những cái đồ ở ngoài chợ đó, bán giữa đường đó. Người mình mua đó thì thường thường là lựa cái trái nào, thì tôi hỏi chứ rồi trái dở ai mua. Cho nên tôi thường thường hay mua mấy trái dở, không mua trái ngon. Phải làm hành động giống như Gandhi á. Ông ta trong quyển Gandhi Tự Truyện của Ni Sư Trí Hải viết á, ông ta đi qua bên Phi Châu á, ông ta lên xe lửa thì nó rất một chiếc dài xuống ở dưới đường rài, thì những người chung quanh khác mới quan sát ông làm gì. Nếu quý vị mà làm mất chiếc giày thì quý vị làm sao? Đa phần chúng ta phải kiếm cho đủ một chiếc nữa vậy. Nhưng mà ổng thì ổng tháo chiếc còn lại, ổng dụt xuống dưới đường rài nữa. Đúng, quý vị làm được chuyện đó không? Đó, bậc thánh nó khác cái người phàm nó vậy. Nó thì dễ chứ làm nó không phải đơn giản. Mà chính gần đây đã làm được điều đó. Ông tháo chiếc giày còn lại, nó dục xuống cái đường rài đó. Người ta hỏi tại sao ông làm vậy, nó tôi dục xuống để cái người kia lượm được chiếc kia, thì mai đâu họ lượm được chiếc này cho nó đủ một đôi. Lòng thương của bậc thánh nha. Còn mình thì sao? Đó, mình muốn cái gì nó cũng vô mình. Thì sẵn nó đôi dép, đôi giày của Gandhi thì nó luôn đôi dép của Việt Nam, quý vị nghe. Sư Minh Hiếu trụ trì chùa Bảo Thành nói cái này nó thâu bằng được ở đi khắp thế giới cho bà con nghe. Lúc nào thì tôi cũng nói thầy sao cứ nói xấu Việt Nam hoài, cái người nghe Việt Nam này. Sư Minh Hiếu mới kể, tại vì tôi kể chuyện mà chiếc dép ra ngược mà chiếc dép trái của Quan Âm Nam Hải trong quyển Phổ Đà Sơn Dị Truyện á, thì sư nói con về Việt Nam con đi làm đóng cúng có một đám, thì khi con vô cửa thì để dép ngồi chẳng lịch sự, tới cúng xong rồi cái đôi dép chạy đâu mất. Rồi nó đã biết Việt Nam rồi ha. Rồi tới lần thứ hai cũng 49 ngày thì con tới, thì gia chủ bây giờ cột đôi dép lại rồi kéo lên chuốt trên cái ngọn cây. Rồi tôi hỏi chứ cái mối dây để đâu, nếu mà để bên ngoài thì sao? Cũng bị lái như thường. Thì cô nói là cái mối dây bây giờ ta để vô trong phòng, trong cửa sổ đó, tới khi mà con cúng xong con về thì họ hạ cái dây xuống. Quý vị thấy văn minh Việt Nam khủng khiếp không? Thì cô còn nguyên đôi dép. Cô tiệm nghiêm kể còn hai hơn nữa. Nói thưa thầy, bây giờ Việt Nam họ chỉ đi một chiếc dép thôi chứ không đi hai chiếc. Người nào đi dép trái thì đi dép trái hết, rồi đi dép phải hết. Ủa sao không đi đâu mà đi một chiếc? Nó nói giờ đi đâu tới bị mất. Ở đây trong quý vị có ai về Việt Nam bị mất dép rồi giơ tay đi coi. Đó. Hả? Đó, đây có hai người mất như thường đó. Từ đó mới nhìn người Nhật á. Năm này tôi viết xong một quyển gọi là Nhật Bản Trong Lòng Tôi, hay lắm. Thì cũng trên đường về, quý vị nên học ở cái tư cách của người Nhật. Thực sự nó làm nên con người không phải là do địa vị hay tiền bạc, mà làm nên con người là do cái tư cách của mình, của con người đó. Vì đó tôi có dẫn một cái phái đoàn hành hương đi 30 mấy người qua Nhật. có hai ông bà bên Mỹ, trước khi về Mỹ là 4 ngày nữa là đi về mà mất giấy bắt bo với tờ tiền bạc ấy. Quý vị nào có đọc cái bài đi cớ bót của tôi, đi giơ tay coi. À, có một đạo hữu đọc đó. Còn mấy người này thì không biết làm gì, không có báo để đọc hả? Lên đinh mạng á, đang nên đọc mấy bài này hay lắm. Thì bà, hai ông bà cũng nghĩ là chắc là mất rồi. Nhưng mà cái chỉ trong là nếu được thì họ lấy tiền cũng được, mà còn hai cái bách bo thì để đi về Mỹ. Nhưng quý vị biết không, khi mà nhận là được cái đó kêu cái gì, cái túi để đựng bách bo và tiền ấy, thì bà chỉ nghĩ rằng miễn có hai bách bo thì được. Nhưng không ngờ đó, một xấp tiền đô la nó vẫn nằm phẳng lì ở trong đó, cái ví không có bị mở ra chút nào. Còn nếu người Việt Nam mình mà đựng được thì sao? Mở ra coi thử trong đó có gì. Người Nhật họ không mở ra, cho nên tiền đô la vẫn nằm nguyên và hai cái bách bo vẫn còn nằm nguyên như vậy. Và một điều ở đây, ai đi Nhật rồi quý vị giơ tay coi. À, có hai người đi Nhật rồi. Quý vị tới Nhật mà cho tiền tiếp không bao giờ họ nhận, họ trả lại quý vị liền. Thưa ông và thưa bà, trong số tiền quý vị đã trả cho chúng tôi đã có tiền tiếp rồi, xin gửi tiền tiếp lại cho ông bà. Còn nếu Việt Nam mình thì sao? Nhận thêm cũng tốt, đâu có gì đâu, cứ làm thinh mà nhận. Cho nên cái mentality, cái con người của Nhật Bản nó khác với con người của mình. Vậy thì mình phải học họ cái gì? Học cái điều hai, học cái điều ấy. Còn đi vô chùa đó, quý vị biết là có những ngôi chùa nó dài tới 2 cây số. Thì đi thì vẫn bỏ dép vào đâu. Bây giờ mà bỏ lung tung đó thì đâu có được. Cho nên họ có một cái hai cái thùng phía trước để bao ni lông. Một thùng thì bao ni lông sạch, một thùng thì bao ni lông dơ. Mỗi người vô như vậy, cầm đôi giày của mình bỏ vào trong bao ni lông sạch đó. Mình đi qua đầu bên kia rồi ấy, thì mình tháo đôi giày mình đi và bỏ đôi đó bao ni lông dao vô cái thùng kia. Thì tôi có nói, nếu Việt Nam mình tiến bộ cũng nên làm như vậy. Mấy người Việt Nam nói, thưa thầy không có được đâu. Họ sao vậy? Nó giờ họ lấy bao ni lông họ đi luôn. Ôi cha, sao mà tội nghiệp quá. Đó, quý vị thấy cái ý thức của một dân tộc, cho nên nên đi Nhật để học hỏi. Nói vậy để quảng cáo gián tiếp là sang năm tôi từ ngày 1 tới ngày 14 tháng 10 2014, nó thành nguyện tôi tổ chức một chuyến đi hành hương bên Nhật. Tôi hướng dẫn và đã đi một ngôi chùa, trên thế giới không có một ngôi chùa như vậy, gọi là niệm Phật tông Phật giáo Vương Đường. Cái chánh điện chứa 5.000 người và có 56 cây cột, mỗi cây cột cao 56 thước, không có ráp nối gì. Tượng Quan Âm đi mới có 9 thước 6 thước này, 56 thước, dạ 56 mét mà ngó thẳng với vậy nè. À, cả nước Việt Nam mình thì chắc chắn là không có, Trung Hoa cũng không có, Đại Hàn cũng có, chỉ có Nhật Bản có. Và một điều đặc biệt á, tôi cho quý vị là một cái điều thử nghiệm. Từ ngồi ngõ đi vô tuốt trong cầu tiêu đó, quý vị để ngón tay của quý vị mà có bụi dơ đó thì tôi thưởng cho quý vị. Không có một cái hộp bụi dơ đó. Mà nhà ga Tokyo đó mỗi ngày lên xuống 3 triệu người. Tôi cho đoàn kỳ rồi 32 người đi tìm cho tôi một cái tầng thuốc hay một mảnh giấy lộn thôi. Cho 32 người đi tỏa ra đi, không ai lượng cho tôi một cái tầng thuốc sau 15 phút trở lại. Và điều đặc biệt là nhà ga Tokyo không có một cái thùng rác nào. Ngày tôi hỏi quý vị là rác họ bỏ ở đâu? Ừ. Còn Việt Nam mình thì sao? Biết là rác nhưng xả thì cứ xả, nhưng mà cái người mà hút rác thì không ai tự làm. Cũng như giúp quý vị đó, những khóa tu mà tôi biểu này để thẳng thì có người cũng rất là siêng, thấy quý vị để không ngay ngắn, có người sắp chẳng ngay ngắn, nhưng tôi không có cho cái người đó. Mỗi người phải tự sắp ngay ngắn đôi giúp của mình, chứ không phải là người khác sắp ngay ngắn cho mình. Nếu ý thức được như vậy đó thì mình sẽ dọn cái tâm mình rất là tuyệt vời. Cho nên nó là đọc binh thơ cụ chiến, đọc luật thơ cụ hình, bây giờ đọc Phật thơ chiến hình vô cụ. Mình đọc sách Phật á, chuyện chiến tranh mình cũng không lo, mà chuyện hình sự mình cũng không lo. Tại sao không đọc sách Phật? Nhưng mà sao đọc tiểu thuyết mà nghe kể lương sao nó dễ nhớ, rồi đọc sách Phật nó buồn ngủ ha? Tại sao? Quý vị nói tôi nghe coi. Ừ, đúng. Cho nên người đuôi, người mù, người què, người điếc, người Âu, người Mỹ, người Úc, người Á, chữ thì không biết đọc, nhưng mà đô la thì biết phân biệt. Tại sao vậy? Tại ta duyên với đô la nhiều hơn, với euro nhiều hơn. Nếu bây giờ mình duyên câu Phật hiệu nhiều hơn như vậy thì câu Phật hiệu nó sẽ nặng hơn cái đồng đô la. Thì khi chết thì mình nghiêng về đô la, nghiêng về câu Phật hiệu. Nó là như vậy. Canh than điện ưu thủy, cày ruộng khô đó thì lo làm sao cho nó có nước. Canh vỏ điện ưu hạn, cày ruộng thấp thì làm sao mà mong cho nó được khô. Nhưng mà canh tâm điện thủy hạn hà ưu, cày ruộng tâm á thì không lo cao mà cũng không lo thấp, không lo nước gì. Ở đây ai cày ruộng tâm của mình đưa ra tay coi. Mỗi ngày cày một chút. Không lẽ không cày gì hết hả? Vậy cày nó cỏ nó mọc đầy hả? Thì bây giờ mình về mình phải cày thêm nữa. Nó đi cày, nó cày ruộng tâm là canh canh tâm điền thủy hạng hào vô hai vô cùng. Những vị tổ của mình nó không phải là không có lý để giúp cho mình. Nhưng mà đa phần mình nhẫn nhơ trong cuộc sống rồi mình cứ than vãn đủ thứ. Tại sao tu hoài mà không thấy cái gì hết? Thì đúng, nó chỉ thấy phiền não không, thì cỏ mọc đầy hay sao thấy được vô minh. Rồi cái chân tâm mình nó không hiện, là tại vì mình chỉ quân tập những cái điều xấu thôi. Tôi có một điều đó đặc biệt, tại tôi cũng học tu thôi, nhưng mà nếu tôi thấy thì tôi chỉ thấy điều hay thôi. Tôi không muốn thấy điều dở người khác, cho nên trong tâm tôi nó chỉ chứa cái tốt thôi, chứ nó không chứa cái xấu. Nó có chỗ để nó chứa. Còn quý vị thì nó lớn thì không nhớ, nhưng mà nó thầm thì nhớ. Lạ, cái này cũng hay lạ. Mà nói thầm thì nói gì? Nhưng mà tại sao mình nghe cái xấu người khác mình lại thâm nhập nó nhanh vậy? Đúng, tại vì nó chấp thủ. Mình muốn chỉ mình là hơn người khác thôi. Nếu mình có đen thì mình đang ít hơn người khác. Người khác phải đen hơn mình mới chịu được. Đó là cái tánh gì? Tánh chấp thủ thôi. Thì vô minh triền phường á, là ở đây mà ra tới đó cái gì đó. Nguyên nhân có sanh tử luân hồi nó cũng là như vậy. Bì lao nó như vậy. Bây giờ á, hoặc là nói như Nguyên Đạo Văn Công Túng của em ruột Sư Bà Diệu Tâm nói câu không hay. Người nào mà chỉ chuyên vạch lá tìm sâu á, người đó chỉ thấy sâu không, không bao giờ thấy lá. Như đi tới chùa, chùa người ta đẹp quá trời, không chuyện nhiều. Nói thưa thầy, sao gỗ này nứt, bằng thờ này nó hư. Tôi nói trời, nứt có chút xíu mà nhìn cho nó mệt. Nhìn Phật đẹp không chịu nhìn, nhìn cái... Cho nên mình phải nhìn cái đẹp trước. Dĩ nhiên mình còn là chúng sanh thì không thể mà không thấy cả cái xấu lẫn cái tốt. Nhưng phải nhìn cái tốt của người đó trước, nhìn cái tốt của người đối diện trước, nhìn cái tốt của một cái sự trang hoàng trước, thì tâm của mình nó sẽ tự tại. Thì cái mục đích để mình chứng được là gì? Ngay trong cái hiện tại của cuộc sống của mình. Chứ không phải là đợi thật là nhiều tiền, đợi thật là nhiều danh, đợi thật là nhiều chùa. Cái này nó không có ý nghĩa gì. Quý vị phải có một niềm vui mà nó thực sự vậy. Thế thì Ngài A Nan cũng biết là mình là cái người học rộng biết nhiều, bị Phật quở đó. Bây giờ xe buýt nó ngừng ngay trước cửa chùa luôn, sung sướng ha. Nước Đan Mạch rất là tuyệt vời. Quý vị đi tìm đâu nữa hả?
Khánh lên sinh á, Khánh con Bắc Châu.
À đó, thấy người ta rất là tuyệt vời đó, vậy đó. Rồi thì bây giờ phần giải thích nè. Mười phương các đức Phật đồng phóng hào quang, đồng dạy như vậy là để cho A Nan và đại chúng đều biết đây là một phương pháp duy nhất. Không những một mình Đức Thích Ca mà cả mười phương chư Phật cũng đều chỉ dạy như thế. Thực sự ra Phật nào ra đời thì cũng chỉ như vậy, chứ tăng nào thì cũng nói chừng đó chuyện, Phật pháp thì nói như vậy. Nhưng mà mình thì muốn ưa nhỉ. Có một vị mục sư người Tin Lành, ông viết một quyển bằng tiếng Đức hay đó, Buddha Unzai là lẽ là tức là Đức Phật và giáo lý của Ngài. Ông viết bằng tiếng Đức thì tôi có đọc quyển này cũng lâu lắm rồi. Ông ta nói như này: thay vì người ta phải chịu khổ như Đức Giêsu Christ thay thế cái khổ của con người trên thế giới mà chịu đóng đinh trên thập tự giá, thay vì người ta phải chịu khổ hằng như Đức Thích Ca Mâu Ni tu 6 năm dưới dãy Hy Mã Lập Sơn Người ta không làm được việc đó, mà người ta chỉ muốn trông vào những phép màu của Đức Chúa và của Đức Phật mà thôi. Thực sự là tất cả chúng ta đều có phép màu ấy. Nhưng mà tại vì mình không biết, mình chỉ tìm cái phép màu hào quang đó, Đức Phật hay là những cái sự vi diệu của cái nhiệm màu của cái một cái gì đó. Nhưng mà trên thực tế thì cái này ai cũng có chứ không phải là không có. Nhưng mà có người thì hào quang nó tỏa rộng, có người thì không có gì hết, và có người thì vô minh triệu phượng nó che phủ, cho nên mình không có thấy được cái tự tánh của mình thôi. A Nan hỏi: sao bị sanh tử luân hồi hay được tự tại giải thoát cũng vì sáu căn? A Nan đã nghe Phật chỉ dạy nhưng chưa hiểu nên kính cẩn hỏi Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao làm cho chúng con nhiều kiếp sanh tử luân hồi cũng vì sáu căn, còn được an vui giải thoát cũng chỉ do sáu căn chứ không phải do vật gì khác? Phật dạy rằng căn và trần đồng một thể, tức là cái tâm triền phược và sự giải thoát không hai, mê thì triền phược, ngộ thì giải thoát. Các thức hư vọng cũng như hoa đốm giữa hư không. Hoa đốm giữa hư không là gì? Giờ quý vị, đây bây giờ là mùa thu rồi, sắp tới mùa năm. Nhà quý vị nào bận trong văn tế sọ thì cứ đi tự nhiên. Mùa hè đó thì mình thấy, mình đi giữa đường cái thì mình thấy gì? Đốm đốm, rồi mình thấy nó có giống như nước hả? Nhưng mình thấy đó có nước thật không? Rõ ràng là nó không có nước thật, nhưng mà mình nghĩ nó là nước, nhưng mà nó không phải là nước, thì nó chỉ là một cái hiện tượng thôi, chứ nó không phải là một cái sự thật. Mà cái sự thật thì nó không phải là nước, nhưng mà giữa thật và hư á, nó không có hai. Trong kinh cũng như trong duy thức học hay ví dụ là cái tánh vọng và cái tánh chơn á, bây giờ giữa nước và sóng thì mình ví dụ thì nó dễ hiểu hơn. Bây giờ quý vị thấy bình sinh á, thì nước nó phẳng lặng nếu mà không có gió. Nếu có gió thì cái gì nó nổi lên? Sóng. Thì câu hỏi được đặt ra là giữa sóng và nước nó giống nhau ở điểm nào và nó khác nhau ở điểm nào? Quý vị nói coi. À, mời con.
Thầy, nước thì nó có cái tánh là phẳng lặng, mà sóng là khi nào mà có gió thì nó sóng. Thì hai cái nó khác nhau là nước với sóng, nó cùng một cái thể, nhưng mà nó khác cái thể. Là khi sóng, khi có gió, nó có sóng. Còn nếu không thì...
Nó thuộc về tướng, nó lộn mà. Cái tướng và cái tánh.
Là sóng với nước nó cũng là cùng, nhưng mà sóng nước thì nó có cái tánh phẳng lặng, còn sóng thì khi nào có gió thì mới gợi lên cái sóng, còn nếu không thì là nó vẫn là nước.
Thì không có sai, nhưng hơi khó hiểu một chút. Tức là giữa tánh với tướng cô bị đảo lộn. Nhưng mà giờ nè, bây giờ mình cho sóng là phiền não đi ha, dễ thấy gì? Bình thường mình tu là rất là dễ thương, nhưng mà ai nói động tới mình thì sao? Trời, hồi này mà chụp hình quay phim nó đẹp lắm, rất là đẹp khủng khiếp. Trong gia đình mình lúc giận chồng giận vợ cái này quay phim để giữ lại hết, coi thế mình sao nó không giống bình thường. Vậy là sóng nó đang nổi lên, nó dậy sóng ba đào. Nhưng mà sóng nó cũng từ nước mà nó ra, vậy thì vọng nó cũng từ chơn mà nó thành, mà chơn nó cũng từ vọng mà nó diệt. Do vọng nó diệt thì chân nó sẽ hiện ra. Thì nó giống là giống cái tánh ước á. Tức là sóng nó cũng có tánh ước, mà nước nó cũng có tánh ước. Vì Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng á, cái tánh này đó, giữa Phật và chúng sanh không có khác nhau, là cái tánh ước này đó. Nhưng Phật thì đã ngồi trên bàn bao nhiêu kiếp rồi, còn mình thì sao? Vẫn lẻo đẻo trong chuyện áo cơm của sinh tử. Vậy thôi. Mình nó khác nhau, nó là vậy, cũng như là giống nhau vậy. Trong kinh Tạp A Hàm một hôm thì ngài A Nan mới bạch Đức Phật là: con thấy chúng sanh bị triền phược nhiều quá, nhưng mà không biết bạch ngài là cái ngã nó là cái gì và cái ngã sở nó là cái gì. Tức là cái ta nó là cái gì và cái thuộc về ta nó là cái gì. Thì Đức Phật nói là: ông hãy vỗ hai bàn tay lại. Thì ngã đang làm cái động tác là vỗ bàn tay lại. thì nghe được cái gì? Tiếng vỗ của hai bàn tay. Nhưng Đức Phật hỏi rằng vậy thì trước khi tiếng vỗ này nó hình thành và sau khi tiếng vỗ này nó mất đi thì tiếng vỗ nó đi về đâu? Vậy thì nó có thực tướng không? Không, thì ngã nó cũng vậy thôi. Mình cho mình là ông A, bà B, ông C, bà D, tôi nấu mới ngon, chị nấu thì dở chẳng hạn. Những cái này nó không có tướng thật. Mà cái tướng đó là thuộc về tướng gì? Tướng chấp trước, tướng chấp thủ. Mình nghĩ là mình mới là đúng, còn người khác thì không có đúng, người nào cũng sai. Vợ mới là chân lý, nhưng chồng luôn luôn sai. Phải vậy không? Chưa chắc. Cho nên cái đó nó thuộc về cái chấp ngã và cái chấp thủ của mình. Thì mình phải quán nó là nó không có cái tướng thật. Tướng là do sự chấp thôi. Thì ngã nó có nghĩa là như vậy. Còn ngã sở là gì? Ngã sở tức là những gì thuộc về mình đó. Cái nhà của mình, con gà của mình, chiếc xe của mình, người vợ của mình, người tình của mình, tài sản của mình, của cải của mình. Bây giờ quý vị đa phần là nó sống trong đời, nửa đời, hai phần ba đời. Quý vị chỉ cho tôi cái nào là cái của mình là chỉ được rồi. Con có phải của mình không? Bây giờ nó con mình ít bữa đi lấy vợ, lấy chồng, nó đâu còn gì của mình nữa đâu. Rồi nó không thương mình nữa là mình buồn, mình sầu, mình giận, cũng vô lý, vô ích phải không? Có thật tướng không? Không. Cho nên trong tử mới nói là con mình người khác ấp yêu, vợ mình người khác nuông chiều liền tai đó. Ruộng mình người khác đánh cài, ngựa mình người cởi ô hai. Sự đời nó có gì đó. Lúc nhỏ quý vị quan sát một đứa bé mới sinh ra, mình bồng, mình ẵm, mình cho cơm ăn, cho sữa uống, cho đủ thứ hết tất cả. Rồi mình nâng niu nó, mình chiều chuộng nó đau mình đau theo nó khỏe mình khỏe theo nó. Rồi mình dắt tay nó đi chụp chững đi vào đời, dắt nó đi, dắt chừng tới 2 tuổi. Bây giờ nó biết đi rồi mình dắt nó sao? Nó chạy đi chỗ khác. Mà quý vị biết rằng đứa con là đứa cháu mà đã rời khỏi tầm tay rồi, đừng mong ngày nó trở lại. Nó cũng phải có chuyện riêng tư của nó. Nhưng mà nếu mình nghĩ nó là của mình, nó là thuộc về mình, không có cái gì là cái của mình. Thì Đức Phật ví dụ cái này cũng giống như một bó củi vậy đó. Đức Phật nói này, A Nan, ông hãy xem bó củi kia. Quý vị nhìn bó củi có hình tướng không? Có, thấy rõ ràng có bó củi. Nhưng nếu mình đem lửa mình đốt đi thì bó củi còn gì? Thì tất cả những danh vọng, địa vị, con người, tình yêu, nó cũng giống như một đống tro tàn vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật hay Đạo Phật dạy cho chúng ta như thế để làm gì? Không phải là dạy như vậy để cho chúng ta, tất cả mọi người đều đi vào trong chùa tu. Không phải như vậy. Dạy để ý niệm được cuộc đời nó không là thật. Cho nên chúng ta nhìn bất cứ một cái hình ảnh nào, chấp nhận nó là có nhưng nó sẽ là không. Chứ nó không có luôn luôn tồn tại với mình, ngay cả cái thân của mình. Như hồi nhỏ mình cảm thấy mình trẻ, mình đẹp, mình học giỏi. Còn bây giờ già rồi thấy sao? Có chịu chấp nhận lú không? Có đâu. Ai mà nói tới lú là nổ phùng mang liền liền. Nó em nhớ đàng hoàng hả? Nhớ gì? Nhớ cái trật lắc không? Nhớ gì? À vậy mà cũng nhớ. Cũng hay chứ. Có nhiều người rất là tự tin để mình nói mình nhớ. Mà rõ ràng là người đó nói sai. Rồi bây giờ, ngày xưa không có cái GPS, cái navigation á, thì chỗ nào mình đi cũng tới hết. Nhiều lúc mình coi cái bản đồ đó, thì bây giờ có cái máy thì thôi cứ y vô cái máy vậy thôi. Rồi cũng như từ thế hệ chúng tôi là ngày xưa là phải học thuộc lòng, bây giờ kinh điển nó đọc thuộc lòng. Bây giờ thế hệ mấy thầy sư phụ học chi cho nó cực, bấm lên xong là nó hiện lên hết rồi. Chứ nó có năng hiện trong máy chứ đâu có hiện trong đầu mình đâu. Mình phải hiện trong đầu mình á. Cũng như một vị Tam Tạng pháp sư bên Mai Mua, tức là bên Miến Điện. Thế nào là Tam Tạng pháp sư? Là kinh lục và luận. Họ không phải tụng như mình buổi sáng 15 phút thuộc lòng, tụng 3 tháng mỗi ngày 8 tiếng không cần kinh sách gì. Hiện tại đó, Miến Điện là có 3 cái quốc bảo đó. Quốc bảo của Miến Điện không phải là bằng lá, không phải là kim cương, không phải là hột xoàn, mà những vị đại sư hành trì thuộc lòng Tam Tạng kinh điển, tức là kinh lục và lụng tụng 3 tháng như vậy đó, một ngày 8 tiếng không cần dở kinh ra. Đó là những vị quốc sư, những vị mà họ hành trì cũng giống như là vua Bhutan, ta nóng đó là trên thế giới này đo theo cái độ tăng trưởng kinh tế thì nói nước đó là tiến bộ, nước đó là phát triển. Nhưng mà dân tươi đó, nếu mỗi ngày là hành động việc phước đức, đó là sự tiến bộ của đất nước quê hương thôi. Tính bằng cái đơn vị của phước đức chứ không phải tính bằng cái đơn vị của tiền tệ. Giống như là bốn nước Bắc Âu này, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch, cũng như là thế giới. Thì bây giờ mình học Phật có nghĩa là mình làm cho sáng tỏ cái tâm chân như của mình ra. Thì ở đây rõ ràng là Đức Phật chỉ cho Ngài A Nan cái điều như vậy để chúng ta tiếp theo ha. Căn trần không có lỗi mà lỗi tại vọng thức phân biệt, song thức thì hư vọng, không có thật thể như hoa đốm giữa hư không. Vâng, bây giờ quý vị nhìn ha. Đây là cái hoa hồng, đây là cái hoa thực dược, đây là hoa cúc, đây là hoa gì đó. Thì con mắt của mình gọi là căn, mà cái đối tượng đó là gọi là trần. Nhưng mà bây giờ mình phân biệt nó là hoa hồng, hoa cúc, hoa thực dược á, cái này thuộc về thức. Mình thấy nó là màu xanh, mình thấy nó là màu vàng. Nhưng mà đó đạo Phật này, cái này nó mới là hình như hạ học thôi. Nó là hình như hạ học, tức là những cái bình thường mà chúng ta thấy được, nắm bắt được. Nhưng mà đối với hình như thượng học á, thì mấy cái này vứt bỏ hết, không cần thấy bởi căn, bởi trần, bởi thức, mà thấy bởi tâm. Dùng tâm để thấy chứ không phải dùng mắt để thấy. Dùng tâm để cảm nhận cái sự việc chứ không phải là dùng mắt để thấy. Là do cái hư vọng mà mình nhìn thôi. Ví dụ như mình thấy cái này là màu vàng bởi vì mình có cái sự phân biệt đúng đắn bởi cái con mắt, cũng như cái thức, cái nhãn thức. Nhưng mà nếu mà người loạn thị thì nhìn màu gì? Nó không phải là cái màu vàng. Nhưng mà đối với họ thì họ cho cái điều đó là đúng. Vậy thì cái vọng nó nhiều hơn là cái chân. Cũng đồng với căn và trần này, song phàm phu và mê khởi vọng thức phân biệt ngã pháp nên bị truyền phược, gọi là kiếp, tức là kết vào. Thánh nhân cũng đồng căn trần này, song vì giác ngộ cũng khởi phân biệt chấp thật có ngã pháp nên được giải thoát. Thế gọi là giải gút. Thánh nhân là tự tại trong sanh tử, còn mình bị sanh tử nó chi phối. Tức là mình không làm chủ được mình, mà mình để cho cái vọng tâm nó làm chủ. Trong lúc đó cái chân tâm thì mình không có khơi dậy, mà cái vọng tâm chấp trước nó làm chủ, cho mình vẫn mãi là cái con người bị sanh tử nó chi phối, mà mình phải chi phối sanh tử. Ai nhớ là có một vị mà tụng kinh Pháp Hoa đến 3.000 biến mà đến trước Lục Tổ Huệ Năng lại, nhưng mà không có lại. Thì Lục Tổ mới hỏi rằng ông tụng Pháp Hoa tại sao mà không có chuyển Pháp Hoa mà để Pháp Hoa nó chuyển. Ông nào?
Pháp Đà.
Pháp Đà. Rồi sẵn câu chuyện đó, hôm tôi có đọc báo Phật tử Việt Nam á, báo giấy á, có cái câu chuyện cũng hay đó. Những cái SEA Games ở bên Đại Hàn, bên Nhật Bản, bên Việt Nam, mà cái giờ mà nó đá banh á, trúng vào cái giờ tụng kinh của mấy chùa 20 giờ đêm. Thì mấy phóng viên tờ báo nào mới đi qua mấy chùa tăng á, thì thấy sao mà giờ này im ru, không có chùa nào tụng kinh hết. Mấy thầy đóng cửa chánh điện rồi vô máy truyền hình là thầy nào cũng vô. Nhưng mà phóng viên nó cũng kỳ cục, nó không dừng ở đó. Nó đi tới chùa Ni coi thử mấy cô Ni làm gì giờ này. Thấy chánh điện chùa Ni cũng đóng cửa im lìm. Mấy cô Ni cũng ôm cái máy truyền hình đó coi, mà còn hăng hơn mấy thầy nữa. Đi về nó viết một câu hay lắm. Biết cao nó báo giấc ngủ, nói vậy nè. Thực sự nó mới thầy với cô thể thao thì cũng điều rất tốt. Tại sao cái thầy với cô không chuyển đá banh mà để đá banh nó chuyển? Hay không? Thiền là chỗ đó. không ai cấm với thầy mới coi chơi banh hết. Nhưng mà tại sao giờ tụng kinh không tụng mà sao nó bị banh nó kéo chạy đồ mất. Cho nên mình để cái vọng nó làm chủ mình, cái chân nó đó cũng dễ thôi, thâu hình để lại nếu mà muốn coi. Còn tôi thì đơn giản, mua cho mỗi người mỗi trái đá cho rồi, nhưng là mấy chục người giành lộn một trái. Cho nên tôi khỏe lắm, mấy cái này không có chi phối được.
Coi kết quả
giờ kết quả thì tôi coi thì thôi, chứ không có cần phải coi gì tốn thì giờ quá, mà ngồi trước mấy hình la ung sùm ấy. Tăng cũng la rồi ni cũng la đó, vậy đó. Dĩ nhiên là mỗi người có cái thú vui riêng. Thú vui của tôi là đọc sách. Mỗi ngày nếu mà tôi không có bận gì hết thì tôi đọc phải 200 trang sách. Mỗi ngày tôi có thể đọc 2 quyển sách hay 3 quyển sách. Ngày xưa người ta nói là thơ trung hữu ngọc. Trong thơ nó có vàng bạc, trong kinh sách nó có vàng bạc. Bây giờ quý vị làm cho có thiệt nhiều tiền rồi đi mua hột xoàn, nhưng mà cái đó không có bền, không có lâu dài. Cho nên có một câu tục ngữ mà bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tàu, tiếng Nga, tiếng Việt, câu là siêu ra về vô cùng đặc răng ra sơ tê canh kè libra mê pa de con nê san. Ai hiểu tiếng Pháp là giờ đây không? Không biết. Này nói tiếng Nhật mới hẳn có hiểu. Mô si anantava có nê gà rè vā hôn o kai mát kè rè đồ mô tiski o kai nai. Tiếng Nhật này càng không hiểu nữa không? Giờ nói tiếng Tàu là rư quá thì giàu xiển thì cái mày thập bình sư cái sự quý về mày trí sư. Cho tới giờ này ba ngôn ngữ này hiểu chưa? Vẫn chưa hiểu. Bây giờ nói tiếng Đức Wenn du gehst hat du kann auch ein paar Bücher kaufen aber nicht deine Wissen. Hiểu không? Hiểu sao sao sao? Bây giờ nói tiếng Anh. If you have some money, you can buy some book, but not your understanding. Hiểu chưa? Một quyển sách, nhưng bạn không thể mua được. Your understanding. Sự hiểu biết của mình. Nếu có tiền có thể mua được quyển sách, nhưng không thể mua được sự hiểu biết. Vậy sự hiểu biết từ đâu mà có? Từ sự nhận thức trong quyển sách nó mà có. Nếu như quý vị đọc câu văn, những cái pháp ngữ của tôi, ví dụ tôi nói như thế này: con xin nguyện là một dòng sông để chuyên chở những trong đục của cuộc đời, và con xin nguyện mình làm mặt đất sẽ hứng chịu tất cả những sạch nhơ của nhân thế. Đó là pháp ngữ của thầy Như Điển. Sau này tôi có chết, quý vị nhớ chừng đó thôi. Có nhiều người không nhớ gì hết từ đầu, cứ chỉ nhớ là nước với là đất thôi. Mà thì thôi cũng được đi. Nhưng mà nước để làm gì?
Con có nhớ sư ông ghi là sư ông ghi trong cái bài sư ông nói coi như sư ông ví mình cũng như là đất, ai muốn khạc nhổ gì cũng được. Con nhớ
cái
đất. Đất là chất
nước
tất cả.
Nước là có tính cách tùy duyên, giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, tùy theo căn cơ của mỗi người mà độ. Nhập gia thì tùy tục, nhập gian thì tùy khúc. Nước nó vào đâu thì nó hội nhập, nó hòa tan vào đó. Đây là tượng trưng cho hành nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn đất là sức chịu đựng. Mà quý vị nhìn thật kỹ đó, tất cả đều là từ đất sinh ra đấy. Đất cho ta hoa màu, đất cho ta ngũ cốc, đất cho ta chỗ nương tựa. Ví dụ bây giờ mà mình đứng không vững mà nương đâu? Dậm chân với đất thật là kỹ thì mình sẽ đứng vững trở lại. Bên Lão Tử có cái câu là nếu người ta thất bại đó thì nên chống hai tay đứng thẳng lên mặt đất thì sẽ vững trở lại. Thực sự là nương chồng nương vợ không vững bằng là nương vào mặt đất. Cho nên quý vị thấy mình, quý vị có khạc đờm hay là nhổ nước bọt lên đó thì mặt đất nó có bị đừng nhổ không? Không. Nhưng mà ngược lại cái lồ bông nào mà đẹp nhất á, trái nào mà ngon nhất á, đều từ cái chỗ dơ nhất mà nó thành. Bông hồng thật là đẹp thì có bóng phân thật là dơ nó mới đẹp. Vậy thì người trí tuệ đó là người phải xuất thân từ cái chỗ mà buồn nhơ nước đọng nhất, chịu đau khổ nhiều nhất, chịu nhẫn nhục nhiều nhất thì mới trở thành người. Đức Phật nó là có 6 cái sức mạnh ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm này. Bây giờ thì nghĩa đọc hết 6 sức mạnh thì nghe, nếu mà nó được 6 sức mạnh. Sức mạnh của trẻ thơ là cái gì? Là tiếng khóc. Sức mạnh của người đàn bà là cái gì? Phải không? Chính thì nghĩa cũng bị nước mắt đó mà trầm luôn trong sanh tử ra không nổi. Nhưng mà trong kinh thì nó là sức mạnh người đàn bà là sự giận dữ, không biết có phải không? Người đàn bà mà giận rồi thì người đàn ông phải sao? Giận tiếp hả? Sao thiền tí? Có lòng thinh chứ. Sức mạnh của một ông vua thì sao? Uy quyền. Sức mạnh của một người tu là gì? Sự nhẫn nhục. Quan trọng lắm. Cho nên khi nào mà nói sư cô trụ trì này mà nổi nóng lên nó, sư Hành Khánh nó chở cô tu sao mà cô không nhẫn gì hết. Sức mạnh người tu không phải là tiền, không phải là đệ tử nhiều, không phải là chùa lớn, mà là sự nhẫn nhục. Sức mạnh của vị A-la-hán là gì? Sự tinh tấn, sự siêng năng giống như Ngài A-na-lục. Sức mạnh của Đức Phật là gì? Là lòng từ bi. Đó. Thì bây giờ đây là 6 cái sức mạnh mà trong kinh Tăng Nhất A-hàm nó rất là hay. Quý vị đếm đủ 6 chưa? Rõ đó. Sức mạnh nó là như vậy. Rồi những pháp ngữ của tôi là sự học nó không làm cho người ta giải thoát được. Mà muốn mở cánh cửa giải thoát thì không thể thiếu sự tu và sự học. Quý vị thấy ngồi một vàng hôm qua đó là toàn là tiến sĩ cao học, không chứ không phải là thứ thường đâu. Cái ngày xưa đó, người ta nói người tu dốt nát, nhất mà Nhu nói thời xưa nó thầy chùa là lũ dốt nát đó. Bây giờ mà gặp thầy chùa này là đầu thầy chùa nấu canh chua 3 tháng cũng còn chua nữa. Mấy thầy mấy cô học dữ lắm. Đó. Thì tôi có định nghĩa là sự học nó không làm cho người ta giải thoát được. Mà muốn mở cánh cửa giải thoát thì không thể thiếu sự tu và sự học. Cái vị trí nhớ chừng đó đủ rồi. Phải học, tu mà không học là tu mù, còn học mà không tu là đã được sắc. Nhớ rất là kỹ. Thế thì phân biệt mình chấp thật có ngã là pháp thì đó không phải là cái việc của cái một cái người mà nương vào để tìm ra cái chân tâm, tâm tự tánh của mình. A Nan, vì có trần cảnh nên ở nơi căn mới khởi ra phân biệt, vì đã có năng phân biệt ở nơi căn nên mới hiện ra cái tướng bị phân biệt là cảnh. Căn và cảnh đối đãi nhau vọng hiện chứ không thật có, cũng như hình cây lau gác nhau. Trong câu chuyện là có ngũ tổ Hoàng Nhẫn và lục tổ Huệ Năng. Lục tổ Huệ Năng tới chùa Quang Hiếu. Quý vị nào đi Quảng Châu rồi ra tay coi. Cũng chưa đi. Quảng Đông có một cái tỉnh Quảng Đông mà cái thủ phủ Quảng Đông là Quảng Châu. Ở Trung Quốc có nhiều châu, nhưng cũng đó có Quảng Châu, có Tô Châu, có Hàng Châu, có Liễu Châu. Đây là 4 châu. Quảng Châu là thủ phủ của Quảng Đông, mà nơi này nấu ăn rất là ngon. Đồ ăn Việt Nam mình đa phần bị ảnh hưởng từ Quảng Đông quá. Nên người Quảng Đông thì họ nấu ăn rất là ngon. Thì nơi đó có một ngôi chùa, là chùa Quang Hiếu. Thì hầu đó lục tổ Huệ Năng là được ngũ tổ Hoàng Nhẫn đã truyền tâm ấn rồi. Đi vào, đi về miền Nam này, đi xuống tới chùa Quang Hiếu. Bây giờ cái bồ đề mà chỗ chùa Quang Hiếu khi lục tổ Huệ Năng ngộ đạo đó, vào thế kỷ thứ 7 đó, Thiền Tông được truyền ở đây đó. Thì lúc đó Ngài còn một cư sĩ, đầu để tóc như vậy. Thì thấy hai ông Tăng ở cái chùa Quảng Hiếu này mới luận đạo. Thì người nó là phướng bay, người thì nó là gió bay. Thì Ngài đi ngang qua, Ngài nói tôi nghĩ phướng cũng không bay mà gió cũng không bay, hai cái này không có cái nào động hết. Nhưng mà tâm mới không động. Vậy thì bây giờ mình là người Phật tử, mình muốn giữ cho tâm không động thì phải làm sao?
Đừng có nghiêng qua đây, đừng có nghiêng qua kia.
Đúng là đừng có chấp bên này mà cũng chấp bên kia, thì có nghĩa là chấp ở giữa ha. Cái này nếu mình ví dụ này đúng không, có một cái giả đi Việt Nam, người Đức về xong nó lại đại truyền hình Đức nó nói chuyện này. Tôi đi trên thế giới này, một đi bên trái, hai đi bên phải, nhưng mà tới Việt Nam tôi không biết đi bên nào. Vậy Việt Nam mình văn minh hả? Vậy thì cái này không chấp trái mà không chấp phải có phải lộn xộn không?
Nhưng mà đi được thứ hai với này
hả?
Người Việt Nam mình cũng đi được như thường.
Không thể nào tưởng tượng. Và anh xin đi. Cái nhị biên của cái sự đối đãi đó là trái hay là phải. Nhưng mà nếu người chấp rằng bên Đông Mạch này tôi đi bên phải mới là đúng luật, thì quý vị qua bên Anh nè, đi bên phải đi, thì sao? Vì xe nó tông liền. Vậy thì ai đúng ai sai? À, vậy không ai đúng không ai sai. Tại vì nó trở thành một cái truyền thống, cái gì mà nó lâu đời nó trở thành một cái gọi là ta chấp vào cái đó. Luật pháp cũng do mình soạn đó thôi. Giới luật Đức Phật cũng nói như vậy. Thì trước khi mà Ngài viên tịch, Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói là tuy những giới luật mà ta đã chế ra như vậy, nhưng các ngươi phải tùy theo từng trường hợp, nó thích hợp với phong tục và tập quán của địa phương đó. Rất là rõ. Nhưng mà Ngài A Nan lúc bây giờ thì đã bị ma ba tuần nó che phủ tâm trí rồi, cho nên Ngài không có thưa thỉnh được là cái nào nên bỏ và cái nào nên lấy. Bây giờ mình đơn cử một cái chuyện này không nè, chư tăng và Ấn Độ mình thì khất thực là đi chân không, giờ tới Đan Mạch đi chân không được không? Cho nó rất là rõ ràng. Vậy thì cái người bên Á Châu người ta thấy mình đúng hay sai? Sai. Nhưng mà mình từ Âu Châu mình nhìn qua Á Châu thì mình đúng hay mình sai? Mình đúng chứ, mình mới mang dài. Nhưng ngược lại, tôi đi Thái Lan thì bị nhìn cái cặp lông mày, mình đi qua bên Đài Loan thì bị nhìn cái hai cái chân. Tại vì người tu bên Thái Lan thì phải cạo lông mày hết mới gọi là tu. Còn bên qua bên Trung Quốc thì họ không nhìn hàng lông mày, nhưng mà nhìn đôi dài. Nó tu gì cũng có lòng từ bi, nó mang về thú. Đó. Cho nên mỗi một cái quốc độ như vậy á, nó có một cái cách nhìn khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta đều bị cái chấp trước nó làm cho mình bị chi phối bởi cái này hay cái kia đó, thì không cách này. Bây giờ mình phải vượt lên trên hết cái chấp đó. Cho nên đi vào chùa đó, cái cổng là cổng Tâm Quan. Nhưng mà thấy cổng Quan Âm này mới có một cổng này còn chưa được. Một bay nhá là trung quan, một bên đó là không quan, một bên là giả quan, ở giữa đó gọi là trung quan. Thế nào gọi là không quan? Đi vào cái cửa bên trái đó, chứng tỏ là mọi việc phiền não của cuộc sống mình phải bỏ hết cho ngồi cửa chùa này. Đa phần thì quý vị mang vô cho mấy cô, mang vô cho mấy thầy trải bài rồi hết tâm sự cho mình nghe. Thực sự phải bỏ hết cái người đó. Không, đời nó không có gì là thật. Rồi giả, giả quan có nghĩa là mọi việc trên thế gian nó đều do sự giả hợp và thành tựu. Thì mình phải đi vào cái cửa trung quan. Trung quan là cái cửa chánh ở dưới chùa đó, chỉ mở khi nào mà có lễ lớn thôi. Quý vị thấy cửa chùa Nguyên Giác này đó, chỉ mở khi nào có lễ lớn thì mới mở cửa giữa, cửa trung quan đó. Còn đa phần là đi bên trái hay là đi bên phải. Thì sau này, bây giờ thì chưa, nhưng mà cô có để hai lồng đèn cái gì đó thì nhớ, sau này phải chừa thành cái cổng Tâm Quan, chứ còn không biết sai rồi sau này giờ nữa. Chùa phải có Tâm Quan, chứ không có đi độc nhất một cửa đi vô. Mình ngày xưa thì họ địa lý rất là hay, nào là Thanh Long, nào là Bạch Thổ, nào là Quyền Vũ, nào thế này thế nọ. Cái này nó không có sai với cái cuộc sống trong hình như hạ học, nhưng mà nó không đúng với cái hình như trường học. Nhưng tuy nhiên chúng ta sống trong cái cuộc sống bình thường không thể quên đi những cái gọi là đối đãi đó, tại vì mình vẫn còn cái sự đối đãi mà. Thế thì cố gắng như vậy. Vì các cây lau khác nhau nên ở xa xem như cái hình người hay vật, cái hình này không thật, đây gọi là dụ cho căn trần hư viễn không thật, về đối đãi nhau nên vọng hiện ra như vậy. Cũng giống như là một cái con rắn, ban đêm mình đi mình thấy cái sợi dây thì trong trí mình luôn không có nghĩ sợi dây mà mình nghĩ nó là cái con rắn. Cũng giống như mình nghĩ là chỗ đó có ma thì mình đi ngang qua chỗ đó mình thấy nó sợ. Sợ, nhưng mà thực sự có ma không? Ma sống không sợ, sợ gì ma chết. Nếu muốn sợ thì nó sợ ma sống nhưng không sợ ma chết. Cũng như ở chùa Viên Giác là lạ lắm. Sao tôi thấy thầy nào cũng thấy ma, Phật tử thấy đủ thứ. Mà từ hồi thành lập đến bây giờ mấy chục năm tôi không thấy gì hết. Nằm xuống là ngủ khỏe, tới sáng dậy nó đâu thấy gì đâu. Mà sao đủ thứ người thấy á. Có ai thấy ma ở chùa Viên Giác không? Hả? À? Mấy con đừng muốn nói gì.
Dạ con nói tại mình thấy ma là do cái tâm mình vọng.
Thì cái tâm mình nó vọng mình sẽ thấy thôi. Nhưng mà cũng không phải là không có ma. Người nào có duyên với ma thì ma nó mới gần, chứ còn người không có duyên sao nó gần chi? Phải không? Ví dụ thì Nghĩa này lâu lâu cũng thấy ma múa may rồi cũng lắm. Nhất là ma đông. Thế nên khi thấy nghe hay biết mà khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc của vô minh. Còn khi thấy nghe hay biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn. Ở trong chân tâm thanh tịnh không có chứa vật gì cả. Chủ tới cái bài thiệt hay nhưng mà nó hết giờ rồi, thôi chịu thua. Cái này thì uổng quá ha. Bây giờ đâu có, nhưng mà thầy đủ 1 tiếng rưỡi thôi nha. Cái này thì tiếng Đức gọi là Nirvana hat về đô phong nó ghê stan, có nghĩa là niết bàn nó không phải là cái chốn để đi về. Niết bàn nó không những không có hình tướng mà nó còn ngay cả không có cái tiếng gọi nữa. Vậy thì niết bàn nó là gì? Niết bàn nó là một cái kết quả của sanh tử đã hết, nó có nghĩa là như vậy. Chứ không phải là niết bàn là một cái chỗ để người ta đến người ta ngồi, nó không phải là vậy. Cũng giống như mình trừng tâm để thính, mình lắng hết cái trần cấu thì mình sẽ thấy được cái chân tâm. Bây giờ trong cuộc sống của tôi, sự tu hành thì nó đơn giản, tôi thì áp dụng những phương pháp đó là bình thường và tự nhiên. Đây một ly nước đục, đây một ly nước trong. Nước đục là tượng trưng cho tham sân si mạn nghi ác kiến, những kiến kiến thủ giới cấm thủ tà thủ vô minh điện phược. Giờ mình để đây. Bây giờ một cái ly bên này á, là mình giữ giới, những giới căn bản của người xuất gia, những giới căn bản của người tại gia, ví dụ giới không sát sanh của người xuất gia. Mỗi buổi sáng trước khi thức dậy ngồi xuống trên giường đọc câu là tùng tiêu dần đáng trực chi mộ, như tiết chúng sanh tự hồi hộ, nhập ư tứ hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ, án nhật đế lục ni tá ha. Có nghĩa là từ sớm về dần thẳng đến tối, tất cả muôn loài bằng lãnh giữ, như bước chân xuống đất thử hình, nguyện người bây giờ sanh tịnh độ. Trong một cái vô thức hay là trong một cái ý thức, giàu là nó trong vô thức hay là nó trong ý thức đi chăng nữa, nó cũng được sự lợi lạc cho tất cả những người khác. Từ sáng giờ dần, tức là 5 giờ sáng thẳng đến tối, tất cả muôn loài bằng lánh giữ. Con nào quý vị lái xe hơi hay đi bộ á, nó thấy hình bóng của mình thì nó sao? Nó đi tránh, trừ con cột, con sư tử, con hùm, con beo. Như bước chân xuống nát thửa hình, như hai chân của mình dậm xuống, chết không biết bao nhiêu là con vật. Nguyện người bây giờ sanh tịnh độ, cầu nguyện nhắn được sanh về cái cảnh giới của giải thoát sinh tử. Thế bây giờ quý vị cư sĩ tại gia mình làm được cái gì? Đa phần mình làm trong việc vô thức và không ý thức. Mình lên chiếc xe hơi mình làm gì trước? Ngộ máy, rồ máy rồi làm gì?
Chạy.
Mình có để ý cho bao nhiêu sinh mạng trong ngày hôm đó nó chết với 4 bánh xe mình không? Đó. Cho nên bây giờ quý vị chỉ cần làm một việc ý thức thôi. Trước khi rồ máy ngồi 1 phút thôi, nói rằng, nói thầm thôi, không cần nói ai nghe hết. Từ bây giờ cho đến tối, tất cả những sinh linh trong vô tình hay là dưới hình thức nào đó, các người bị chết với 4 bánh xe của tôi, trong lúc làm việc, trong lúc đi đường, trong lúc ăn uống, trong lúc làm gì đó, thì hiện nguyện tất cả các người sanh về thế giới thì cũng được làm. Nó sanh được không? Tại sao sanh được?
Tại cái tâm của
Tại vì hình ngay thì bóng thẳng, hình vại thì bóng cong. Bây giờ ví dụ như cái ánh sáng nó hướng về hướng Tây thì cái bóng mình nó ngã về đâu? Ngã về hướng Nam hả? À. Thì bây giờ cái tâm mình hướng tới chùa thì cái thân mình nó phải dắt đến chùa. Tâm mình nó hướng đến làm việc thiện thì cái thân mình nó làm thiện, do cái tâm làm chủ. Cho nên là tâm dẫn đầu các pháp, tâm tạo tác, tâm là chủ mà. Cái tâm mình nó tham, tâm mình nó sân, tâm mình nó giận, tâm mình nó ưa uống rượu, chứ đâu phải miệng ưa uống đâu, phải không? Cho nên mình tu là tu miệng hay là tu tâm? À, tu tâm. Chứ còn tu miệng thì cái đó là hình thức về ngò thôi. Thực sự là giàu là cái miệng có bốn đi chăng nữa cũng do cái tâm nó khởi. Bây giờ mình giết con vật á để ăn, hay là làm một cái gì đó món cho nó thật là ngon đó, thì do cái miệng nó muốn hay là cái tâm nó muốn?
Tâm nó muốn.
Ở đây ai ăn chay trường nó giơ tay coi, giơ thẳng coi, được mấy người? Người quá như 2, 4, 6, 8 người. Cho những vị ăn chay trường tràng pháo tay lớn. Thành cái gì thì chưa biết, ít nhất là quân tập được cái từ bi đó với những chúng sanh khác. Mấy người này đi qua mấy cái nhà mấy con chó nó không có sủa. Còn mấy người mà ăn mặn nhiều đó, mà nhất là ăn thịt chó đó, mà chó nó sủa dữ. Nên tại vì mình ăn thịt nó. Còn bây giờ già lại quý vị đau nhức xương mình rồi thì đủ thứ. Là ngày xưa mình cắn nó, mình nhai nó, bây giờ nó nhai lại mình, nó đâu có gì đâu. Nhất là đau chân, đau vế đó. Quý vị thấy bản thân tôi này, năm nay 67 tuổi, chưa có một ngày nằm trên giường bệnh, chưa đi bác sĩ chuyên môn về những bệnh trạng khác. Nhưng mà đi nha sĩ thì có, tôi già rồi răng nó gãy, nhưng mà nhờ nha sĩ nhổ là chuyện bình thường. Nhưng mà quý vị thấy ăn chay nó có lợi lắm, sức khỏe rất là tốt, mình không có hại lòng từ bi, mà do cái tâm của mình nó hướng. Rồi trộm cướp, cái tâm nó làm hay là cái thân, cái tay nó làm? Cái tâm nó khởi lên cái trạm. Nhưng mà theo tôi, nếu là đứng một ông quan tòa mà đi xử sự kiện đó, thì tôi nghĩ Phật hay cả hai người. Tại vì cái người để tiền, để của ra đó cho cái người khác họ thấy đó, thì họ mới khởi lên lòng tham. Còn nếu mình cắt cái chữ kỹ đâu có ai tham làm gì, phải không? Có tiền giấu dưới gối gì cho nó mệt, cho mấy cô mượn để xây chùa nữa, công đức nó còn tốt hơn nữa, trước sau cũng bị mất đó. Thành thử mình biết như vậy đó, đầu tư vô một cái ngân hàng mà nó không có bị mất mát ở đâu ấy. Hả? Sao? Có không?
Dạ, không.
Nào bây giờ tà dâm, bây giờ tà hạnh cũng vậy. Người đàn ông lăng trả là người đàn bà lăng trả. Cái này nó không có bây giờ, nó trong vô lượng kiếp của sinh tử luân hồi. Quý vị có thể vào trong mạng để xem kinh Đại Bảo Tích Phẩm Nhập Thai Tạng Pháp Giới đó, rất là hay. Thứ có nơi thứ 14, có thứ nơi 40, tùy theo cái cách in thôi. Nhưng mà chỉ đánh vào cái chữ là kinh Đại Bảo Tích Phẩm
Nhập. Quyển thứ 4.
Cái đó tùy theo ngành xuất bản thôi. Có nơi thì phẩm thứ 14, có nơi thì phẩm thứ 40. Nói quý vị tìm, nhưng mình cái tên đề đó là quan trọng. Phẩm Nhập Thai Tạng Pháp Giới, Phật Nhập, Nhập Thai Tạng Giới. Nói thì mình, cái chuyện của Ngài Năng Đà, chứ không phải Năng Đà. Ngài Năng Đà. Đó thì quý vị có thể coi thêm trong này để biết là mình chúng sanh mình đi đầu thai như thế nào. Thì bây giờ, giờ thì mình dừng, thì lấy cái gì dừng? Lấy cái tâm dừng. Bây giờ quý thầy, quý cô, họ cũng là con người, một cái thân thể vật lý, có thương, có buồn, có giận, có hờn, có ghét, có yêu, có này kia. Đây ai coi chuyện tình Liên Hoan Hòa Thượng rồi, giơ tay coi. Không coi hả? Trời ơi, sao mà ngồi cười không vậy? À, cái này là nên coi. Có nhiều người nói, ủa mà sao thầy đi tu 50 năm rồi mà sao viết thơ tình hay quá vậy? Thì tôi nói thì tôi trong vô lượng kiếp cũng đã yêu, đã thất tình, cũng đã đau khổ, cũng đã đủ thứ hết. Thì là một chúng sanh, có thể mình kiếp trước mình con do, kiếp trước mình con bò, kiếp trước mình là một người thất tình, kiếp trước mình là ông tướng, kiếp trước mình là một ông này ông kia, hay là bà này bà nọ. Thì bây giờ chuyện đó chuyện bình thường thôi. Đó, anh đang coi cái phim ha, Liên Hoa Hòa Thượng bây giờ về mở YouTube lên, đánh vô là Liên Hoa Hòa Thượng và hiện ra hết, ai mê cả lương đó coi cái này.
Coi chừng chị lộn cái thoát phần xa tục lệ.
Thoát phần tục lệ đó đó. Quý vị phải coi để bảo vệ, thứ nhất đó, là cái văn hóa của Việt Nam mình. Sở dĩ tôi viết cái quyển Liên Hoa Hòa Thượng là vì tôi muốn rằng Việt Nam phải có một cái tuồng gọi là thật của lịch sử xảy ra cách đây hơn 200 năm, mà do một cái câu chuyện ở trong quyển Thiền Sư Việt Nam của Thiền Sư Thanh Từ viết về cái câu chuyện của Liên Hoa Hòa Thượng. Và Hoàng Cô là hai cái nhân vật chính trong quyển này. Và một người cư sĩ khác viết về Phật giáo Đằng Trong thì có trích cái câu chuyện này, và nhân cái lần nhập thất ở Vĩnh Úc thì nó khoảng 5 trang sách thôi, nhưng mà tôi phóng tác thành là 600 trang viết, 600 trang đánh máy đó, thành cái quyển Chuyện Tình Liên Hoa Hòa Thượng. Cái này thì cũng rất là vui. Sau đó thì Dương Kinh Thành, tức là một cái người cư sĩ Phật tử cũng rất là giỏi, ông ta cũng giống như là Hà Triều Hoa Phượng nhé. Hà Triều Hoa Phượng làm gì? Soạn giả tuồng cải lương. Thì ông này ông coi quyển sách của tôi sống, thì ông soạn thành một cái tuồng rất là hay. Trong đó thì Úc Bạch Lan là đóng vai Thái Hoàng Thái Hậu, Tô Châu thì đóng vai Liên Hoa, Thọ Mỹ thì đóng vai vai của Hoàng Cô, còn gì nữa. Thì đó, thì cái tuồng này thì được xây dựng tại Việt Nam và đóng rất là hay, chưa có người nào chê, chỉ có chê một cái là quốc sư thì ngồi dưới thấp, còn cái hoàng hậu hoàng cô thì ngồi trên ghế không à, cái này nó hơi chướng chút thôi, chứ còn nội dung á thì ông Dương Kinh Thành cũng rất là hay, ông lấy trong sách của tôi ra để mà ông viết thành cái tuồng đó. Và bây giờ thì Bắc Trung Nam Việt Nam thì chỗ nào cũng đầy hết, chỗ này họ nghe thì họ cũng rất là vui. Thế thì cái chuyện sanh tử bị lao nó là như vậy đó, tà dâm nó cũng vậy, cho mình dừng thì dừng cái tâm. Ví dụ đứng trước sắc đẹp, đứng trước tình yêu, đứng trước sự cám dỗ, con người ai cũng có những cái chuyện đó hết, không có. Nhưng người ta phải biết dừng. Ngài Long Thọ, Ngài Nagarjuna nói trong Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, Ngài nói là mọi cơn dục của thế gian nó giống như cơn ngứa. Cơn ngứa càng gãi thì nó sao? Tốt nhất là tu là tu chỗ này đó. Đứng trước sắc đẹp, đứng trước tình yêu, đứng trước sự cám dỗ, mình gãi hay không gãi là do chỗ này. Có động hay không động là do chỗ đó. Cho nên người tu á, mình phải giữ cái chân tâm của mình, nó là như vậy, không phải chuyện đơn giản. Cho nên mà tu mà lên tới hòa thượng không phải chuyện bình thường. Ăn gãy hết bao nhiêu cái răng của cơm tín thí này nữa. Cho nên tại sao người ta cung kính những cái bậc tu hành là tại vì họ làm những điều khó làm mà làm được, chứ không phải chuyện đơn giản. Hoặc là những người đã có gia đình rồi mà bỏ hết tất cả để mà mình đi tu, thì cái đó cũng do cái tâm của mình để mà nó khiến thành nó là như vậy. Rồi bây giờ nói dối, bây giờ cái miệng nói hay cái tâm nói? Cái tâm nó khiến cho cái miệng. Lẽ ra mình phải nói thật, nhưng mà nói dối để làm gì? Khổ vì đòn. Để mình nói dối. Rồi bây giờ uống rượu cũng vậy á. Bây giờ cái miệng muốn uống hay là cái tâm muốn uống? Vậy thì mình cai cái tâm chứ cai gì miệng. Có nhiều người cai thuốc, cai rượu, nhưng mà cai ngồi vô cầu tiêu vẫn hút thuốc như thường. Nên người xuất gia cũng vậy đó. Đầu tiên là phải cạo đầu, gọi là quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoàn thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Người xuất gia là cái hình hài phải quỷ hoại nó đi, có nghĩa là tóc tai cha mẹ mình sinh ra phải giữ nguyên như vậy. Đi tu thì phải cạo tóc, phải bỏ tất cả. Ngoài đời thì ăn mặc rất là đẹp đẽ, nhưng người tu thì chỉ đầu tròn áo vuông, quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, cắt cái dây ái và từ bỏ cái dây ăn, không có đơn giản. Như thiền nghĩa nó cũng muốn cắt nó mà nó nhùng nhằng hoài, nó cắt chưa được. Cắt dây ăn thì còn thêm dây ái nối tiếp nữa, cắt dây ái thì nó mất dây ăn rồi, thấy cái dây nào cũng được thôi, nối trở lại cho nó. Cho nên thì trong cuộc sống của mình. Nhưng ai dám đoạn lìa cái này, ai dám làm đoạn lìa cái này, đó là những bậc thánh bước lên trên con đường thánh. Cho nên trong kinh Tập A Hàm Phật có nói là 100 vị tỳ kheo chứng A La Hán, 50 vị tỳ kheo ni chứng A La Hán, 40 cư sĩ nam chứng ba quả đầu Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, và 30 cư sĩ nữ cũng chứng ba quả này, mà không có người cư sĩ nào chứng A La Hán. Là tại sao?
Một là phải xuất gia, hai là phải chết.
Hai phải chết, chết chưa chắc thành A La Hán. Nếu anh vẫn còn cái chữ ái nó đi kèm, vậy thôi, làm gì bộ ái nị, nị ái bộ mà. Anh làm dù dù lộn.
Một người chứng A La Hán, hai là chết, là ý của xã, xã báo thân.
Có xã báo thân mà chữ ái không dứt thì vẫn bị luân hồi sinh tử, chỉ có thể giải thoát bằng con đường là chứng vào ba cái quả dự lưu thất la nhất lại thôi, chứ không thể thành A La Hán được. Mà ngay cả bên đại thừa cũng không thể thành Phật được. Nếu ông Phật đó mà có một người yêu đi phía sau thì đâu có được. Không có chuyện đó, không có chuyện đó. Cho nên Phật phải có một tình thương vô lượng đối với tất cả chúng sanh, chứ Phật không còn cái chữ ái nữa. Phật là chữ từ bi chứ không phải là chữ ái. Chữ từ á, ai biết chữ Hán mà biết. Dưới nó có bộ tâm là chữ bi, đây này là chữ phi, dưới này là chữ tâm. Cái tâm mà thương kẻ khác không có sự đối đãi, đó mới là lòng từ. Chứ còn mẹ thương con thì sao? Còn đối đãi. Thương đứa nào nhất thì cho cái bánh là sao? Lớn hơn chút, ngon hơn chút. Cũng con mình đó mà ghê gớm thật. Cho nên nó không phải là lòng từ bi. Lòng từ bi đó thì nó không có sự đối đãi. Thương tất cả chúng sanh giống như là con ruột của mình. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Phật thương chúng sanh giống như là mẹ hiền thương con đỏ. Thế mình thể hiện cái lòng từ nó phải là như vậy. Thì bây giờ đó, sát sanh, trộm cướp, tà dâm đó, cái này nó thuộc về là tánh tội rồi. Trong cái bài sám hối là đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà, mười phương chư Phật vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng, đệ tử lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề, tham dặn kiêu căng si mê lầm lạc. Chuyện này thôi phân tích ra nó hay lắm. Cái này nó thuộc về cái tánh quân tập vậy đó. Ví dụ mình nói cái bà đó ở chùa thì cái tâm thì rất là tốt, nhưng mà cái tánh sao mà bỏng sẻn, nhất là đi vô mấy chùa ni đã uống ly sữa vô coi thì còn cái bình sữa còn bao nhiêu. Cái này thuộc về cái tâm và cái tánh. Thói quen là nó tập thành tánh đó. Mà cái tánh nó bỏng xỉn chứ cái tâm nó không phải bỏng xỉn. Cái tâm cũng thương người, cũng cho, nhưng mà cho có điều kiện. Nhưng mà cái tánh á, cho nhưng mà cho một nửa thôi chứ không cho hết nguyên vẹn. Đó là cái tánh nó quân tập trong nhiều đời. Giống như là cỏ, biết cỏ gấu không? Cỏ gấu á. Cỏ gấu là nhổ bao nhiêu nó cũng vẫn còn nằm ở dưới đấy. Nhổ thì phải nhổ sạch hết. Thì tham sân si nó còn nhiều hơn loại cỏ này nữa. Nó mọc đầy hết. Cho nên khi mà Trần Thủ Độ đi ngang qua chùa Chân Giáo á, thấy ông vua nào đang ngồi nhổ cỏ, và Trần Thủ Độ nói là nhổ cỏ thôi, nhổ tận gốc. Ông nào vậy? Ông nào? Ông vua đó bị mất ngôi là ở nhà Lý, là ông vua gì? Lý Chiêu Hoàng. Thực sự là tự động nhường ngôi cho Trần Cảnh thôi. Cha của Lý Chiêu Hoàng là ai? Ủa, cha của Lý Chiêu Hoàng sao Trần được? Không phải Lý chứ. Lý gì? Lý Bí hả? Cũng có một nhân vật tên là Lý Bí.
Lý Bí Bồn.
Nhưng mà ông này là Lý Huệ Tông. Quý vị phải nhớ trong lịch sử mình, Triều Lý đã có ông vua đi tu rồi. Khi mà Trần Thủ Độ đó mà bắt Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh đó, thì đồng thời á bắt Lý Huệ Tông, lúc bây giờ là ông đã đi xuất gia đầu Phật, ông ngậu nhổ cỏ, mà dán cái bà vợ tức là mẹ của Lý Chiêu Hoàng đó là một hoàng hậu của triều nhà Lý, trở thành một cung phi bình thường để làm vợ của ông Trần Thủ Độ nữa. Bà đó tên là Trần, bà này mới là họ Trần. Cho nên Trần Thủ Độ nó gài cái người nhà Trần vào nhà Lý để mà cướp ngôi của nhà Lý. và đây tên là Trần Thị Dung. Cho nên khi mà Trần Tú Độ đi ngang qua đó, thấy Lý Huệ Tông mà nhổ cỏ thì nó là nhổ cỏ thôi, nhổ cho tận gốc là cái ý nghĩa này, nhổ cho hết cái con cái của Tiền Nhà Lý. Nhưng mà trong đó có một hoàng tử tên là Lý Long Tường, ông ta bỏ quê hương đất nước của mình ra đi, và ông ta đi qua Đài Loan và qua tới Đại Hàn, và cuối cùng là dòng dõi của Nhà Lý đó, có những người mà nối dõi lại cái cơ nghiệp của Nhà Lý, đó là Lý Thừa Vãn ở Nam Hàn. Ông ta làm gì ở Nam Hàn? Làm tổng thống ở Nam Hàn và dòng họ Nhà Lý. Rồi Lý Kính Quy ở Đài Loan là làm gì của Đài Loan? Làm tổng thống của Đài Loan. Quý vị, những con người của Việt Nam chúng ta ra đi cách đây gần 1.000 năm đã làm nên vẻ vang lịch sử như vậy. Và là Dr. Philip Roth là người Việt Nam ở Sóc Trăng, đứa con rơi nuôi trong cô nhi viện, cuối cùng lại thì làm phó thủ tướng của nước Đức. Còn Đăng Bạch này bao giờ có người Việt Nam làm vua? Có chứ. Hiện tại cái ông chồng của bà nữ hoàng đó là sinh đâu? Ở Việt Nam. Đó, họ còn thuộc địa của người Pháp chứ. Cho nên quý vị cũng hay, mình có những cái sự liên hệ đó, mà Việt Nam mình thì chừng dài ba thế hệ nữa là chắc làm tổng thống Mỹ luôn.
Vậy thưa ông, vậy Đài Loan với lại Hàn Quốc, Đại Hàn,
Ừ. Ai là họ lấy mới bằng con, còn ai là họ trương là bất hiếu lắm. Đó, quý vị thấy đó, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Thánh Tông á, ông ta có bài là miếu vợ Trần Trương đó, nghiên út đầu gành tỏa khó hương, miếu ai như miếu vợ dần Trần Trương đó. Ở đây có ai họ Trương không? Chắc có, họ Trương là họ bộ bạc tình đó, nghi ngút đầu gành đỏ khó hương, miếu ai như miếu vợ Trần Trương, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, lần nước chỉ cho lụy đến nàng, chứng quả có đôi vằn nhập nguyệt, giải oan chỉ mượn đến đàn tràng, qua đây mới biết nguồn cỡ ngái, khéo trách Trần Trương. Cái này cô Trương thì không sao, Trần Trương khá phụ vàng. Câu chuyện đó là câu chuyện của Thiếu Phụ Năm Sương, họ diễn thành một tuồng cải lương rất là hay, hay lắm, rất là hay. Việt Nam mình có nhiều cái hay lắm, nhưng mà tại vì cái hay thì không có xiển dương, với xiển dương cái xấu không, người ta cứ thấy cái xấu không thấy cái tốt. Hay không, câu chuyện tức là vua Trần Thánh Tông á, thì tới thấy trước cái miếu Trần Trương á, thì có một người vợ, thì khi mà trước khi mà đi chinh chiến á, thì cưới vợ xong rồi, thì trong lúc đó thì nàng có thai, và khi người chồng ở biên thùy trở về á, thì thấy đứa con cũng rất là ngoan cho nên muốn ẵm bồng. Thì nó nói không, nó này không phải cha tôi, cha tôi mỗi đêm tối tối mới về thôi. Nguyên do là cái đứa bé khi sinh ra đó, mỗi tối mẹ ru cho nó ngủ thì không, ba con nó đau má, thì nó thì má nó mới chỉ hình ở trên tường á, khi bóng đèn nó dội lên nó ba con đó, thì nó cứ nghĩ là tối thì ba mới về thôi, chứ ban ngày đâu thấy ba đâu. Cho nên nó trả lời nó ba nó buổi tối mới tới, chứ vậy nó không tới. Thì người chồng thật thì sao? Gan và nghi, đúng không? Cho nên mấy bà cũng vậy, nghi không bao giờ đúng đâu, đừng có nghi. Mình nghĩ là đúng trong 10 cái có thể cái đúng, hay nửa cái đúng, nhưng mà cái đó nó chưa phải, làm hại một đời người. Nhất là nghi chồng, nghi vợ, cái đó không có đúng. Mà tốt nhất là phải đối diện để nói chuyện với nhau, chứ đừng có nghi. Cứ nghi là cái mà tham sân si mạng nghi ác kiến á, biên kiến kiến thủ với cấm thủ tà thủ, trong này nó có cái điều đó rồi. Thì mà lẽ ra cái người vợ đó thì cũng phải trần tình với chồng mình là gì, cái này không nói gì hết, đi làm gì, đi tự tử. Cho nên tôi nói mấy người tự tử là mấy người dại nhất, không có gì để tự tử hết, cuộc đời mình vẫn còn có tương lai mà tại sao phải tự tử, mà chết có thấy không? Không, vẫn mang cái mối tình, mối hận đó xuống dưới tiền đài để đi đầu thai làm cái kiếp khác còn khổ hơn nữa. Cho nên tốt nhất là không có nên tự tử. Tự tử là mình phạm vào cái giới mà sát sanh của mình đó, mình tự giết mình. Cho nên ông Trần Thánh Tông ông tới đó thì ông mới thấy như vậy, trách cái người đàn ông, nhưng mà là trách cái người vợ. Lẽ ra người đàn ông nó phải hiểu biết là rồi là nói chuyện với vợ mình là tại sao nó có cái chuyện đó. Rồi cái bài thơ Đường Luật chỉ có 8 câu vậy thôi. Đó, thì đó là họ Trương, tại vì cô này họ là nhà Lý nên nốt qua họ Trương rồi đó vậy. Thế thì mà Việt Nam mình cũng phải nói rằng rất là hay, rất là giỏi, đi đâu cũng làm nên được sự nghiệp. Chỉ có một điều tôi mong mỏi quý vị là bớt thị phi một chút. Thị tức là có, mà phi có nghĩa là không. Chuyện có nó thành không, chuyện không nó thành có, chừng đó được rồi. Còn người Việt mình rất là tốt, chuyện gì làm cũng hay. Nhưng mà nếu chuyện thị phi bỏ bớt đi thì mình không có thua gì Nhật đâu, mình cũng không thua gì người Âu Mỹ đó. Bây giờ đó, nước Đức cũng vậy, mà nước Đan Mạch này tôi nghĩ cũng vậy. Họ thống kê đó 55% học sinh Việt Nam mà tốt nghiệp phổ thông xong xuôi là đều đi học đại học hết. Trong lúc đó với người địa phương, người Đức chỉ có 45% thôi. Còn người Thổ Nhĩ Kỳ, người Ngô Quốc có 10%, có 15%. Thế mình hỏi tại sao mà cha mẹ mình thì làm nông, làm thợ mà con cái học giỏi vậy? Nó giống như thiền trí của thiền giáo. Hỏi cha con làm gì, nên cha con làm nghề nghề gì?
Tâm kể hỏi ba con làm gì, ba con xe, má con làm gì, mà trong ba đời mà sao bây giờ con học giỏi gì
đó. Nội từng cái chuyện học không á, mà đời thứ hai và đời thứ ba con cái quý vị nó đã giỏi như thế này rồi, còn đời nào làm Phật có không? Sẽ có chứ không có, tại vì mình không muốn làm Phật thôi, chứ làm Phật cũng dễ, giống như là làm thầy nó đâu khó, tại vì mình không muốn làm thôi. Nhưng từ một con người bình thường mà có thể ở một cái địa vị cao xa trong xã hội, cái đó không phải là không làm được, tại vì mình không muốn làm thôi. Tại vì cái tánh con người, căn bản của con người nó là gì quý vị nói tôi nghe, nó một chữ thôi: lười. Thiện chứ mà thiện ai nấu cho mình ăn thì thích lắm, nhưng mình nấu cho người ta thì cứ cằn nhằn hoài. Lười, tu cũng lười, mà làm việc thiện cũng lười, mà còn siêng thì siêng làm việc ác đó, siêng nói chuyện hàng xóm, siêng nói chuyện thị phi, siêng làm những cái việc mà không đâu mà đâu. Cho nên bây giờ mình phải đổi ngược lại. Thì bây giờ cái ly nước này đó, bây giờ bắt đầu mình đổ vô mỗi ngày một chút, giới định huệ dưỡng đúng thế. Rồi bây giờ cái ly nước đục của mình nó có thay đổi không? Chắc chắn, trừ khi mình đổ thêm đen vô là khác nữa. Thế thì bây giờ mình đổ hết cái ly nước trắng vào cái ly nước đen thì nước đen nó sẽ trung hòa thành nước trắng, vậy thôi. Ma hay Phật nó cũng từ chỗ này nó ra tới, không có đâu hết. Cho nên một điều mong mỏi bữa nay là ngồi lề dữ lắm, tôi nói 2 tiếng hồ là không bao giờ có hết. Nên đặc biệt của Đan Mạch nó có 2 tiếng hồ nè, cái này đưa lên YouTube sáng nay ai ngồi cười rồi cũng có tiếng mình luôn. Thôi thì còn nguyện chư Phật ha, chư Bồ Tát gia hộ cho quý vị. Cái điều quan trọng là mình phải tin nơi mình được, tin nơi mình có thể làm Phật được, tin nơi mình có thể làm Bồ Tát được, tin nơi mình có thể gặn đục khơi trong được. Còn tất cả những cái khác chỉ là ngộ duyên thôi. Thì khi tin được như vậy thì mình sẽ thành tựu được bao nhiêu là cái công việc. Đừng có chờ đợi bất cứ một người nào khác, họ chỉ là cái bàn quan bên ngoài thôi, còn chính mình mới là cái người chủ trong cái ngôi nhà tâm linh của mình, để thấy được chân tâm và Phật tánh của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị ở đây đã. Bây giờ thì hồi hướng ha, xin quý vị đứng hồi hướng. Vào chiều nay thì chương trình có thể đóng tiếp. Thank you.